Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, nhân chuyến Phật sự tại Huế và Quảng Trị, chúng tôi may mắn được Hòa Thượng trụ trì cho phép chia sẻ Phật Pháp với quý vị trong ngày hôm nay. Và nhân đây đó, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài quan hệ lao động và sự nghiệp. Đây là phần rất quan trọng trong kinh Thiện Sinh, và theo đó đó Đức Phật yêu cầu tất cả những người công nhân sống ở trong một quốc gia đó cần phải tôn trọng cái danh dự của mình, đồng thời cũng tôn trọng danh dự của chủ lao động nơi mà mình ký kết lao động hợp tác. Để trên cơ sở đó đó, chúng ta làm cho cái doanh nghiệp mà mình là một thành viên đó ngày càng được phát triển, và theo đó sự nghiệp chúng ta trở nên là hiển hách. Việc làm như thế đó được xem trước nhất là như là một yêu cầu, như là một bổn phận, mặt khác đó, nó như là một cái trách nhiệm đạo đức mà tất cả chúng ta cần quan tâm. Người lao động đó thì giữ năm bổn phận của mình, và người chủ lao động đó cũng theo đó và thể hiện năm cái trách nhiệm đạo đức. Bên nào nó cũng có cái trách nhiệm bình đẳng đối với nhau và ứng xử nhau bằng sự trân trọng và tạo điều kiện cho nhau để cho việc đầu tư được phát triển một doanh nghiệp đó ngày càng được tốt. Thì trên tinh thần này chúng tôi tuần tự đọc những quy định của Đức Phật và chia sẻ giá trị và tính thích ứng của nó trong bối cảnh toàn cầu hóa, hiện đại hóa của đất nước nói chung. Trước nhất là bổn phận của chủ lao động. Khái niệm chủ lao động chỉ cho tất cả những người đại diện cho một công ty, xí nghiệp ký hợp đồng lao động với các công nhân hoặc là những người có nhu cầu tham gia các loại hình lao động từ một cơ quan xí nghiệp nào đó. Vai trò của họ có thể là giám đốc, có thể là thư ký, có thể là CEO, và có thể là một vài ngách được cơ quan cử cho cái trách nhiệm giám sát những công nhân lao động ở trong công ty hay là xí nghiệp của mình. Và phạm vi công ty và xí nghiệp đây được hiểu rộng luôn, từ kinh doanh cho đến giáo dục, rồi các loại hình lao động chân chính và hợp pháp. Và để cho công ty hay cái tổ chức đó được phát triển tốt thì Đức Phật yêu cầu chủ lao động phải tôn trọng các nhân viên lao động của mình đó, bằng năm trọng trách đạo đức sau đây. Một là giao việc hợp với khả năng. Đây là một trong những yếu tố lãnh đạo rất quan trọng mà người chủ lao động cần phải thấy rõ. Muốn làm được việc ấy đó thì chủ lao động phải có được cái tâm công bằng xã hội cao. Không có tinh thần con ông cháu cha, không có tinh thần phe phái, không có phân biệt đối xử, không tạo ưu thế cho những người a dua nịnh hót liên minh cùng phe với mình, đồng thời chà đạp những con người có tài, có đức, có năng lực chuyên môn mà lẽ ra họ xứng đáng để đảm trách những vai trò quan trọng. Cái công bằng xã hội đó được ứng dụng trong từng cơ quan xí nghiệp hay là tổ chức, dù là của chính phủ hay là dân sự, sẽ làm cho tất cả những người hợp đồng lao động đó cảm thấy bội phục hơn. Thì thường trong thế giới chính trị đó, người ta có những cách để loại trừ nhau. Cái loại trừ tàn ác nhất đó là phanh phui, vu khống, xuyên tạc, tạo những cái tình huống tình ngay lý gian để cho một kẻ hàm quan đó phải bị mang tiếng với đài. Từ đó toàn bộ uy tín, danh dự, vai trò, vị thế của họ được mất hết. Cái thứ hai đó là trong cuộc đấu tranh không tương nhượng để giành cái tính đặc quyền lẫn nhau đó, thì người ta phải cố gắng chứng minh cho đối thủ của mình là xấu, sai, tiêu cực. Và do vậy đó, tự động quần chúng cảm thấy ngại ngùng, không dám ủng hộ một cách công khai hay là gián tiếp, và do vậy người đó bị cô lập quá. Cái thứ ba, vai trò họ đang tốt, đóng góp họ đang nhiều, uy tín họ đang cao, nhưng giáng chức họ làm cho họ bị mặc cảm, hoặc là trên nền tảng tự trọng, hoặc trên nền tảng tự ái, cảm thấy rằng là đây không phải là nơi thích hợp để cho mình tiếp tục dấn thân sự nghiệp đóng góp nữa, tự động rút lui. 4. Tìm những cái cơ hội châm chích, phê bình, thị phi, đánh giá, chọt gậy bánh xe, phá đám, gây những cái tác động hoang mang và làm cho người đó chán nản về phương diện cảm xúc và tâm lý. Tự động người đó cảm thấy thôi, thà tốt nhất đi tìm một cái chỗ khác làm để được an thân. Và còn có thể có nhiều cách thức khác nữa để làm cho cái người mà mình không thích đó phải bỏ cuộc trên cái sự nghiệp mà lẽ ra họ cần phải xứng đáng để hưởng được các cái quyền lợi chân chính từ sự đóng góp hợp luật pháp và hợp đạo đức. Cho nên người lãnh đạo trong một tổ chức hay là cha mẹ trong một gia đình, người trưởng tộc trong một dòng họ cần phải có cái tâm công bằng xã hội, đặt con người đúng với vai trò của người đó. Còn cái cách mà làm cho người ta mất uy tín là đặt cho họ vào một cái vai trò không thuộc về sở trường, mặc dù chức rất to, vị thế rất lớn, nhưng mà càng đảm trách nó thì càng chứng răng minh rằng mình là không có tài. Và do vậy quần chúng sẽ xa lìa dần dần. Và công ty nào muốn phát triển tốt đó, thì phải có đủ được những người có tài, có đức, có tâm. Làm việc Phật sự, làm việc xã hội đó, ngoài cái tài, cái tâm, mà nếu không có tài chính đó nha, thì cũng không đóng góp được nhiều. Cho nên chúng tôi thường nói đùa đó, để làm việc được thành công á, chúng ta phải có tinh thần là hai tay chi, tên một loại xe Nhật Bản á, mà nói nôm na là hai tay chi, tức là chi bằng hai tay. Mình phải bỏ tiền ra, công sức, thời gian, tâm huyết, không phải làm vì danh, vì lợi, mà vì cái lệ lạc cho cộng đồng và xã hội. Cái tinh thần dấn thân phụng sự đó sẽ làm cho chúng ta thành công trên những vai trò và trọng trách được giao. Hay là lo ăn thích hợp thời khắc. Lời dạy này nó thích ứng với cái bối cảnh dân hóa và lối sống của người Ấn Độ cổ xưa. 2600 năm đã trôi qua, bối cảnh này thì vẫn còn giữ y nguyên. Tức là người lao động đó thì thường ở tại nhà của chủ lao động. Chủ lao động sẽ xây dựng một cái khu nhà riêng cho các công nhân ở, để họ phải vất vả thời gian đi từ địa điểm nhà của mình đến cái nơi làm việc và ngược lại sau mỗi giờ tan sở. Bởi vì nó có những cái cuộc hợp tác lao động đó, liên tỉnh hoặc là liên bang, thậm chí là liên quốc gia. Chẳng lẽ sáng đi làm chiều về, có nơi thời gian mỗi một bạn đi về như thế là 4-5 tiếng đồng hồ. Do đó tạo công ăn rồi chỗ ở cho công nhân của mình đó là cái cách thức để tạo ra cái hiệu quả lao động tốt nhất. Một mặt đó, dựa trên nền tảng của sự tiết kiệm thời gian, mặt khác đó, nó làm cho người đó gần như là họ phải bận tâm nhiều đến những cái công việc ngoài cái việc chính mà mình được giao phó hay là đang đảm trách. Do đó chủ lao động đó cần phải lo nơi ăn chốn ở thích hợp, chứ là cái khẩu phần ăn á cũng phải đủ được dưỡng chất, chứ đừng có bóc lột sức lao động của công dân bằng cách là cho ăn nó quá sơ sài, thiếu chất bổ, thì sau một thời gian thì công nhân ngã bệnh hết, thì làm sao họ có đủ sức khỏe và cái tâm huyết để phục vụ cho chúng ta. Cân đo tính đếm là bản chất của mọi loại đầu tư. Tuy nhiên đó, nếu chỉ đơn thuần là cái con số và sự tính toán, chúng ta không thể có được những người trung thành hoặc là những người hy sinh sống chết vì lý tưởng sự nghiệp của nơi mà họ làm việc. Cho nên theo Đức Phật đó, cái người chủ lao động đó, ngoài cái khả năng và cái trọng trách được giao thích hợp, thì còn phải quan tâm đến cái ăn, cái mặc, sinh hoạt của những người hợp tác hoặc là làm việc dưới trướng của mình. Cái mối quan tâm sâu sát này đó sẽ làm cho cái tình thân giữa chủ lao động và người hợp tác lao động đó nó không có một cái khoảng cách gì, và xem nhau như là những người bà con ruột thịt vậy. Đừng sợ rằng là mình ứng xử quá bình dân và thân thiện với đối tác và người hợp tác lao động á, người ta sẽ xem thường, chuyện đó là không có. Như ta có tư cách, nhân phẩm, tính lòng vị tha, vô ngã, sự quan tâm, trí tuệ, từ bi và sống một cách chân thành với nhau đó, thì cái uy tín và sự đắc nhân tâm ngày càng được tăng trưởng. Do đó là cha mẹ ta cũng phải quan tâm đến cái ăn, cái mặc và sinh hoạt của con em, và là những người trong đối tác của nhau chúng ta cũng phải quan tâm đến việc ấy. Chứ còn mình sai người đối tác làm ngày làm đêm, là mỗi khi làm thêm giờ đó thì không được hưởng cái lương phụ trội, còn bị bệnh hay là xin nghỉ việc đó, thì chúng ta cắt giảm đi lương. Thì cái cách mà ứng xử và tính toán như thế sẽ làm cho những người như thế sẽ không thể phụng sự trọn vẹn bằng trái tim được. Ta phải làm sao để cho người hợp tác lao động nó cảm thấy cái công việc này như là công việc của họ, xí nghiệp này, công ty này, tổ chức này là của chính họ, để họ có cái trách nhiệm, chứ không có cái tư tưởng là ăn nhờ ở đậu, giao việc thì làm, không giao thì không phát tâm. Điều 3, khen thưởng hợp với công lao. Lời Đức Phật dạy ngày nay đã được phần lớn các tổ chức lớn áp dụng, nhất là ở những quốc gia tiến bộ. Lương căn bản mỗi tháng là cần phải có, nó hợp với cái năng lực, rồi trình độ, sự đầu tư, vai trò, vị thế mà người đó đóng góp. Ngoài ra đó là tùy theo cái thành quả lao động, những cái thành tựu trong doanh thu mà mỗi người đó, tùy theo công ít và nhiều mà chúng ta có những cái tưởng thưởng vào hai tình huống. Thứ nhất là những cái ngày lễ lớn của quốc gia, thứ hai đó là cuối năm, và thỉnh thoảng nếu cần thiết nữa là vào những cái ngày sinh nhật của công nhân của mình. Hãng thuốc lá Lá Mít, tức là hãng thuốc lá thành phố Hồ Chí Minh, cách chùa Giác Ngộ là chưa được 500 mét. Từ giai đoạn năm 80 cho đến năm 91 đó, thì ông tổng giám đốc đó là đệ tử của chùa Giác Ngộ. Thì hòa thượng trụ trì đó mới khích lệ ông đó, là đến ngày sinh nhật của các công nhân thì hãy tặng cho họ một phần thưởng và cho họ được nghỉ một ngày lao động. Họ chỉ đến ở trong công ty để hưởng được cái quyền lợi và có một bài ca, một bó hoa, một phần quà, một cái bao thơ, rồi sướng danh tính và chúc mừng cho công nhân đó trong ngày. Kể từ khi áp dụng cái chính sách quan tâm đến công nhân bằng sự khen thưởng này đó, thì các công nhân họ làm việc sống chết hơn, có trách nhiệm hơn, không có ăn chặn, ăn gian giờ giấc nữa, mà làm là quá cái chỉ tiêu được đặt ra. Và cũng nhờ đó mà mỗi năm cái doanh thu của công ty hãng thuốc lá này nó vượt rồi gấp 2, gấp 3 lần. Khi đề cập đến vấn đề này, chúng tôi không hề có dụng ý là khích lệ các hình thức đầu tư sản xuất kinh doanh thuốc lá, một trong những loại độc tố hại đến sức khỏe, mà chỉ muốn nói đến cái cách mà người lãnh đạo đó áp dụng cái mối quan tâm từ tinh thần Phật dạy đó đã mang lại sự thành tựu và lớn mạnh của công ty. Còn các nước phương Tây theo hệ thống tư bản đó, có nhiều công nhân tạo ra những cái hợp đồng béo bở với những cái mảng doanh thu lớn hơn, thỉnh thoảng được thưởng lên là 10 triệu đô la. Có người được thưởng đến vài chục triệu đô la nữa. Có lẽ là những tình huống như thế chúng ta khó tìm được ở những nước thuộc thế giới thứ ba như Việt Nam. Ở đây Đức Phật nói là phải khen thưởng thích hợp với cái công lao. Khen á thì bằng danh dự, thưởng phải bằng vật chất và tiền bạc cụ thể. Hai cái này đó nó phải đi đôi với nhau. Mình tặng cho người ta một cái bằng khen thì đó giống như mình tặng cho thức ăn về tinh thần. Mà nếu có chừng đó không thì vẫn chưa đủ, cho nên phải còn thêm bằng thưởng, thưởng bằng lương rồi vật chất, hoặc là cho nghỉ đi du lịch, hoặc là những cái vé đi du lịch, hoặc là tặng một căn nhà, hay là những cái hỗ trợ cần thiết khác. Cái công lao họ đóng góp thế nào thì chúng ta phải đầu tư cái phần là khen thưởng tu thích như thế. Và do đó việc chọn người để được khen thưởng vào mỗi cuối năm phải hết sức công tâm, tránh tình trạng thể ai quen mình đó thì được khen, ai tán dương mình thì được thưởng, còn người nào góp ý ngược lại quan điểm chính sách của mình giàu có tốt đi nữa là mình đi đọc chết luôn. Đây là một tinh thần dân chủ rất là cao. Nó là một cái mô hình rất là phù hợp với thế giới tự do và phát triển. Bốn là lo thuốc khi bị bệnh hoạn. Tôi để nói đây là yếu tố tâm lý và tình thân thương rất là sâu sắc của Đức Phật, khuyến khích các chủ lao động phải quan tâm đến công nhân của mình. Chủ lao động thì có nhiều tiền, bị bệnh thì đến bệnh viện nổi tiếng, bác sĩ giỏi, thuốc đắt tiền để điều trị và chống được vượt qua, thậm chí có thể nghỉ hàng tháng ở nhà. Đang khi các công nhân thì phải cắt ca, cắt cụm tiền lương, chia cắt cái bao tử và sự chi xài của mình để cho người thân ở nhà, nhất là có cha mẹ già ở tỉnh xa. Rất nhiều công nhân ở Việt Nam gần như là sống dưới mức gọi là tiêu chuẩn, mỗi tháng lãnh lương ra là không đủ chi tiêu cho bản thân mình, lấy đâu còn dư thừa mà lo cho những người thân ở nhà. Đó là cái cộng nghiệp chung của những nước nghèo. Đang khi ở thế giới phương Tây đó, mỗi một công nhân chẳng hạn như ở châu Âu, lương trung bình của họ là 1.500 euro, ở Mỹ thì cũng khoảng là 1.500 đô Hoa Kỳ. Và sau khi đóng tiền bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm chống cháy, bảo hiểm chống trộm, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nhà, bao gồm luôn trả tiền nhà hàng tháng, sau trung bình khoảng 20 cho đến 30 năm, một người công nhân bình thường thôi đã là chủ của một căn nhà hợp pháp, mà trị giá của căn nhà đó là trung bình khoảng 200.000 đô. Như vậy là với cái đồng lương người ta đủ sống để lo cho mình, có các tiện nghi vật chất đầy đủ, xe hơi, nhà lầu và những cái tiện ích khác. Đang khi các công nhân ở Việt Nam và nhiều nước nghèo khác thuộc thế giới thứ ba, mỗi một tháng lương trung bình đó là 2 triệu, ở mức độ tức là cao đấy, so với thành thị, ở vùng quê thì khoảng 1 triệu đồng. Nếu phải có nhu cầu mua nhà ở các thành phố lớn như là Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng thì có lẽ đó không ăn uống gì hết mà vẫn sống được, đóng góp cái tiền đó cho khoảng 10 kiếp đào thai lên chết xuống đào thai lại đó vẫn chưa đủ tiền để mua căn nhà thành thị. Đó là điều hết sức là vô lý. Thì thấy rõ được những cái khó khăn đó, để chủ lao động phải quan tâm khi công nhân của mình bị bệnh hoạn. Do đó luật khắp thế giới, Việt Nam cũng vậy, bắt buộc phải có một cái hợp đồng lao động. Trong hợp đồng lao động đó phải có cái hợp đồng về bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nghề nghiệp. Thì thường những doanh nghiệp thuộc nhà nước đó, thì người ta gần như là tài trợ 100%, tối thiểu là 2/3. Còn những doanh nghiệp tư nhân đó, thì ta cũng phải cho tối thiểu là 1/3. Rồi yêu cầu đó người hợp tác lao động đó phải chia cắt cái phần tiền lương của mình cho cái dịch vụ bảo hiểm đó. Như vậy sau này khi về hưu hoặc là khi bị bệnh tật đó, thì cái tiền đóng bảo hiểm trong những năm tháng vừa qua mới giúp cho họ vượt qua được những bệnh tật. Nhất là ở phương Tây, một ngày nằm bệnh viện không là gần cả 1.000 đô. Những chứng bệnh nặng có thể lên đến 5-7 ngàn đô. Một cái mổ sẽ như là ruột thừa thôi cũng phải tốn 20-30 ngàn đô, thì làm sao tiền lương mà trả đủ. Cho nên đó là xã hội phương Tây đó, người ta sống với cái mô hình an sinh xã hội và bảo hiểm. Các dịch vụ bảo hiểm sẽ lo hết những thứ này. Có nhiều người đóng bảo hiểm 30-40 năm, thậm chí đến lúc mà nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa sử dụng được cái dịch vụ đó, bởi vì không có bị bệnh và không bị mất mát hư hao cái gì. Đừng có tiếc nuối, vì làm việc ấy là ta đang làm công tác từ thiện xã hội cho các chính sách an sinh xã hội ở các quốc gia. Do đó ở những nước nghèo ta phải quan tâm đến công nhân khi bị bệnh, chúng ta phải hỗ trợ cái tiền điều trị bệnh tùy theo những cái tình huống cụ thể để giúp cho công nhân có thể đủ sức khỏe, đủ tinh thần gắn bó với cái công việc được giao. Năm là cho phép nghỉ ngơi thích hợp. Thời của Đức Phật đó, và trong bối cảnh nhân quả quán độ ngày xưa đó, thì bởi công dân trung bình làm là 7 ngày một tuần, 30 ngày một tháng, 365 ngày một năm, hiếm khi có thời gian nghỉ lắm. Ở đây Đức Phật là khích lệ là phải cho nghỉ thích hợp. Thích hợp đó tùy theo từng bối cảnh nhân hóa, từng quốc gia, từng luật lệ. Ví dụ Việt Nam mình nhiều năm trước đó, mỗi một công dân phải làm là 6 ngày trên một tuần. Bây giờ chúng ta đã theo được cái mô hình của phương Tây, chỉ làm 5 ngày thứ bảy và chủ nhật là được nghỉ. Rồi những ngày nghỉ lễ ở trong một năm thì dầu không làm việc công nhân vẫn được ăn lương. Ngoài ra thế giới phương Tây đó còn cho phép mỗi một công nhân trong một năm được nghỉ ngoài cái ngày nghỉ lễ và nghỉ phép có thêm khoảng được 20 mấy ngày. Nếu ai không nghỉ những ngày đó thì có thể giữ những ngày này cho năm sau, không xài thì là được giữ lại. Còn ở Việt Nam thì chúng ta chưa có chính sách đó. Tại sao như thế? Là để tạo cho công nhân đó không bị quá áp lực, không bị quá tải, để họ có thể thư giãn, dành thời gian xây dựng mái ấm gia đình, mâm cơm gia đình, sinh hoạt gia đình, hạnh phúc gia đình. Mà khi hạnh phúc gia đình được đảm bảo đó, trở lại với công ty hoặc là tổ chức thì họ mới đầu tư hết mình được. Chứ còn công việc gia đình, hạnh phúc gia đình bị thách đố đó thì họ không thể nào đầu tư trọn vẹn được. Chăm sóc cho công nhân của mình có nghĩa là đảm bảo được sự thành công và lớn mạnh về kinh tế của công ty hay là tổ chức. Để thấy rõ được cái tương quan duyên khởi theo tinh thần Phật dạy như thế, để chúng ta không bóc lột sức lao động mà chúng ta tạo cái cơ hội để cho người tham gia lao động đó, trong suốt 8 giờ hành chánh làm việc, mấy ngày hành chánh trong một tuần đó, họ đầu tư trọn vẹn công sức và trí tuệ. Cho nên cần nghỉ ngơi thích hợp là phải cho nghỉ ngơi. Khi bị bệnh chúng ta cho nghỉ. Khi gia đình có những cái việc chánh đáng, khẩn thiết thì chúng ta cũng hoan hỷ cho họ được nghỉ phép, rồi họ có thể tìm thời gian khác để làm việc bù đắp lại. Ở Việt Nam thì cái mô hình này nó chưa được rõ ràng. Còn ở phương Tây đó thì họ cho phép chọn lựa giờ để làm. Thường các cái công ty xí nghiệp lớn ta làm là 24/24. Nên ví dụ ai đi vào công sở vào lúc 4 giờ sáng thì họ cứ làm đúng 8 tiếng là họ đi về, chứ không phải nhất thiết là bắt đầu 7 giờ rồi kết thúc vào lúc 5 giờ chiều. Như vậy là thời gian họ dành trọn vẹn cho cái quyền quyết định của người công dân, để người công dân đó tùy thuận mà sắp xếp công việc gia đình của mình với công việc của công ty. Mô hình như thế rất là phức tạp nhưng mà cũng rất là hiện đại, để cho cái hiệu quả công việc nó được tốt hơn. Miễn thời gian họ có mặt ở trong công ty, họ không có ăn gian giờ, họ làm trọn vẹn và có máy quay phim hết. Những vị tổ trưởng đó, họ ngồi họ quan sát cái thao tác làm việc, trách nhiệm làm việc, thái độ làm việc và cái đầu tư trong làm việc, không ai có thể giấu giếm ai được hết. Và cái việc quay lưu giữ các cái băng như thế là công khai hóa, minh bạch hóa, chứ không phải là quay lén, để công nhân thấy rất rõ rằng là mọi động tĩnh ăn nói đi đứng làm việc của mình ở văn phòng đó là được sếp biết hết. Cho nên họ có ý thức là không có ăn gian giờ, không có làm sai, không có lấy việc nhà vào công ty để làm, không có lấy giờ của công ty để làm những việc riêng tư. Đó là cái mô hình lao động rất là tiến bộ mà từ xa Đức Phật đã đề cao và khuyến khích chúng ta đầu tư rồi. Khi tiếp nhận được năm cái quan tâm từ chủ hợp tác lao động thì ngược lại Đức Phật khuyên đó, các công dân, những người lao động đó phải tuân thủ năm bổn phận sau đây. Một là siêng năng, dậy sớm làm việc. Trong cả hai tình huống là sống tại cái khu nhà riêng cho công nhân hay là khu ký túc xá của công nhân trong khu vực làm việc. Và tình huống thứ hai đó là mình nghỉ ở nhà, rồi từ nhà chúng ta mới đến nơi làm việc. Thì Đức Phật vẫn khuyên là ta phải thức sớm hơn và cộng trường nhân chia vấn đề giao thông, phương tiện giao thông, trở ngại giao thông để chúng ta có mặt ở xí nghiệp và công ty đó đúng giờ. Nếu con đường quá nhiều ách tắc, quá nhiều phương tiện giao thông thì ta có thể đi sớm hơn cái giờ ấn định, chứ đừng có đi đúng giờ, mà đi đúng giờ quá đôi lúc chúng ta bị trễ nãy giờ. Một công ty nọ đó có tình trạng công nhân đến trễ rất thường xuyên. Giám đốc công ty mới ra một cái mặc định đó, ai mà trễ quá 3 lần á thì bị giảm lương, ai có mặt trước giờ làm việc á sẽ được thưởng bằng khen và được thưởng những phần quà rất xứng đáng. Một hôm nọ giám đốc tới công ty sớm hơn để kiểm tra tình trạng thực hiện như thế nào, thì thấy một công dân trẻ đó có mặt trước giờ lao động đến 3 tiếng, xin lỗi, đến 30 phút. Anh ta mới đem cái sự kiện đó ra tán dương trước tất cả các công nhân còn lại để lấy đó làm gương và hỏi là lý do tại sao và động cơ nào đó mà cháu đã có mặt ở tại công ty sớm đúng giờ như vậy. Anh ta trả lời là: thưa sếp, ngày hôm qua cháu đã ngủ lại ở công ty. Ý muốn nói hãy ai mà đi từ nhà của mình mà thiếu cái sự cẩn trọng về đông đo tính đếm giờ giấc thì dễ bị trễ, và trễ như thế là chuyện thường xuyên. Còn để khắc phục cái trễ, tốt nhất là ngủ lại công ty thôi. Câu chuyện biếm nhẽ này cho thấy là cái lý do biện hộ của người bao giờ cũng có. Nhưng người biện hộ rất là thích đáng. Sáng nay vợ tôi bị bệnh và gia đình này đơn chiếc, tôi không thể nào không đưa vợ đến bệnh viện được, cho nên vì thế tôi trễ. Ba tôi đau, con của tôi đó thì cần phải được đưa đi học sớm, mà giờ học là 6:30, chở con đến trường, từ trường mà tới công ty nó đã quá nửa tiếng làm việc rồi, mong sếp thông cảm. Tối hôm qua tôi ngủ trễ, rồi tối hôm kia tôi ăn uống bị chột dạ, do vậy đó là phải uống thuốc rồi làm vệ sinh cá nhân vân vân, sau khi làm xong rồi tới nơi làm việc vẫn bị muộn. Ta có thể có hàng tá hàng trăm các lý do rất là chính đáng cho việc trễ muộn giờ làm việc của mình. Mà theo Đức Phật đó, nếu chúng ta có tinh thần trách nhiệm cao đó thì tự động ta dậy sớm hơn, sắp xếp những cái việc cá nhân gia đình để ta không làm phương hại đến cái quyền lợi tập thể tại công ty nơi chúng ta làm việc, dầu đó nó thuộc về cơ quan nhà nước hay là cơ quan dân sự. Cho nên tập thói quen dậy sớm, đến đây làm việc sớm. Người đi thi cũng tập thói quen này, có mặt ở trường thi tối thiểu là 30 phút, ta dạo quanh một vòng ở nơi thi để ta có cảm giác rằng đây là cái nơi rất gần gũi và quen thuộc với mình, để tránh cái tình trạng bị lạ chỗ. Mà lạ chỗ nó dẫn đến những cái cảm xúc sợ hãi, lo lắng, mà lo lắng quá thì nó ức chế ký ức và làm cho chúng ta không nhớ để giải quyết bài thi được tốt được. Đến phi trường, ga xe lửa, bến xe buýt hay bất cứ một nơi nào, bao gồm luôn là những giờ hẹn làm việc với những đối tác, việc ta có mặt trước thời gian sẽ làm cho uy tín mình được gia tăng. Trễ muộn thường làm cho người ta phiền lòng. Chẳng hạn như ngày hôm nay dự kiến là 3 giờ đã diễn ra buổi pháp thoại, nhiều Phật tử đến mà thấy chưa có giảng sư, ta buồn đi về. Mặc dù cái việc trễ muộn nó rất là chánh đáng, do vì cái giờ thuyết giảng ở chùa trước đó chậm hơn cái giờ ấn định, rồi từ đó đến đây nó bị trục trặc, mà 2 giờ nó cách nhau chỉ có 2 tiếng thôi, 2 chùa cách nhau có 2 tiếng mà, cho nên việc mà trễ muộn là có thể có khả năng xảy ra. Nhưng mặc dầu thế, người mà phải chờ đợi để cảm thấy nó không vui thì ta phải hiểu tinh thần đó để mình cố gắng khắc phục, làm sao có tính thời gian được đảm bảo, và do đó ta thể hiện được cái trọng trách được giao phó. Mà người hợp tác lao động mà vậy sao chủ có gì mà được xem là thiếu trách nhiệm cho bạn? Hoặc là khi mà mình đang làm ô xin ở trong một nhà chủ mà chủ dậy 6 giờ mà mình đến 8 giờ mới dậy thôi, ta nhờ ô xin làm gì nữa? Cho nên ta phải có trách nhiệm. Bây giờ thì có đồng hồ báo thức, điện thoại di động cũng báo thức được, mà có nhiều cái phương tiện báo thức khác. Còn ai không có những phương tiện này đó thì có thể áp dụng phương pháp tâm lý, đó là tự kỷ ám thị. Ví dụ 4 giờ sáng mình muốn thức thì trước khi đi ngủ mình nhẩm là 4 giờ tôi thức, 4 giờ tôi thức, 4 giờ tôi thức, nhẩm đến lúc giấc ngủ được diễn ra. Thì cái nhẩm này nó trở thành một cái lệnh điều khiển tự động, nạp vào trong ký của chúng ta, và đúng 4 giờ theo cái đồng hồ của nhà, tự động á, ta có một giấc mơ, mẹ mình kêu dậy, hay là nếu là Phật tử đó, hay là các chú tự trong chùa nghĩ là các hộ pháp lệ nhắc nhở, thì tự động chúng ta thức vào giờ ấy. Nếu chúng ta có quyết tâm là chúng ta sẽ sắp xếp được thời gian. Hai là chu đáo trong việc được giao, không phải chỉ tròn bổn phận mà phải chu đáo trong ngoài, trước và sau. Việc được giao đó nó có những cái nó đòi hỏi đến cái tính trình tự, rồi yếu tố thứ lớp, cái nào làm trước, cái nào làm sau, theo một mắt xích di chuyển, chứ không phải mình thích cái gì làm cái đó là không việc hết. Cũng giống như trong nấu nướng, phần lớn quý bà quý cô rành cái nào bỏ trước, gia vị nào trước, gia vị nào sau, bỏ bao nhiêu lâu, nấu lửa nóng hay là lửa vừa vừa, nó tạo ra cái hương vị khẩu vị khác nhau, chứ không phải là cứ bỏ xà ngầu trộn lẫn với nhau trước sau như thế là không ăn được. Nếu có ăn nó cũng không có bổ được, có bổ nó cũng không ngon miệng được. Thì trong các công việc nó cũng đòi hỏi đến cái tính phức tạp, và do đó ta phải hiểu rõ về cái tính tiến độ trình tự để làm nó đúng cái quy trình. Nghi thức tụng kinh đầu tiên là nguyện hương, sau đó là lễ tam bảo, sau đó là tán hương, sau đó là khai kinh kệ, sau đó là chánh kinh, bát nhã tâm kinh, bài sám nguyện, niệm Phật, hồi hướng, quy tam bảo hết. Nó phải có một cái trình tự, chứ không phải là mình cứ đem bài chánh kinh lên đầu, nghi thức là xuống phía sau là khỏe. Công việc gì nó cũng phải có cái quy trình của nó hết. Thì người công nhân đó biết tôn trọng mình và tôn trọng cái trách nhiệm được giao, phải làm đúng cái quy trình đó. Tháng tài chính ở mọi nước là khác nhau, có nơi là tháng 10, có nơi tháng 11, có nơi là tháng 12. Rồi cái ngày tài chính ở trong mỗi một tháng tại các công ty nó khác nhau, có nơi thì yêu cầu là 26 phải hoàn tất và báo cáo thuế, rồi kế toán, thủ quỹ, rồi công nợ, rồi việc lấy nợ, có nơi đó thì đến đầu tháng mới diễn ra. Thì cái người có trách nhiệm là phải làm sao hoàn tất cái đó ít nhất là trước một ngày được giao. Cái tính chu đáo đó sẽ làm cho uy tín mình được tăng. Còn đã trễ rồi đó, được một lần là chúng ta lại có cái đà và thói quen trễ thêm lần thứ hai. Cho nên phải tập cái tính nghiêm túc, cái tính khép mình ở trong quy luật, cái tính đưa mình vào trong cái quỹ đạo của bài bản và thứ lớp. Ai sống chuẩn mực như vậy thì sự phát triển nó rất là tốt. Nhất là ở thế phương Tây ta cần đến cái chuẩn mực đó. Còn cái tính lè phè, ba phải, sao cũng được, rồi ít ạch, đưa lý do, diện cớ, đổ lỗi, quy trách nhiệm đó, không phải là giải pháp cho những cái trễ nải về công việc được giao. Chu đáo nó còn bao hàm thêm một cái nghĩa là cái tính hiệu quả đầu tư vào cái công tác được giao phải thật là tốt. Ví dụ như người làm công tác tiếp thị, cái yêu cầu được giao đó là làm sao doanh số phải đạt được trong tháng này, chẳng hạn như là 1 tỷ, thì người chu đáo ngoài 1 tỷ được giao đó, họ còn tạo điều kiện mời một khách hàng ký hợp đồng từ 1 tỷ mốt trở lên. Như vậy cái phần thành tựu đó, đó nó làm cho chủ phải thấy rất rõ là người này rất là chu đáo, giao cái gì cái trách nhiệm đó nó được hoàn thành đến nay. Ở trong nhà cũng vậy, cha mẹ giao, anh chị em giao thì con cái và em út phải làm một cách trọn vẹn. 5 giờ là mâm cơm gia đình thì 4:50 mọi thứ phải được hoàn tất. Chứ 5 giờ có mâm cơm mà 6 giờ cơm chưa chín thì làm sao mà vui vẻ được. Phải tập thành một thói quen nề nếp đó, thì trước sau gì chúng ta cũng thành tựu được những cái đầu tư tốt. 3 là chân thật, không hề trộm cắp. Khi mình làm một người đối tác, một người hợp tác, một người dưới trướng, một người ký hợp đồng lao động mà thiếu cái tâm chân thật đó, thì trước sau gì cũng bị loại trừ ra khỏi cái tổ chức đó. Vì cái người thiếu liêm khiết đó sẽ tạo ra cái mối lo toan, sợ hãi, nghi kỵ giữa các thành viên với nhau. Cho nên phải sống có nhân cách tốt, chuẩn mực tốt, để không ai phải quan ngại về mình, Mỗi khi ta được cơ hội làm việc của mình là ta hoan hỷ, ta tự tin và không có gì phải lo hết á. Dân dân Việt Nam có dạy rằng đó, khi đi ngang qua ruộng dưa thì đừng nên ngồi xuống sửa dài, mặc dù lúc đó dài nó bị tuột ra khỏi chân, hoặc là ngay mắt cá hay là những ngón chân nó bị ngứa cần có nhu cầu để gãi, ta cũng không nên dừng lại ở ruộng dưa. Tại vì ruộng dưa nó nằm ở trên mặt đất, nó thuộc lại là loại dây leo, và cái động tác ngồi xuống sửa dài chúng ta nhìn từ xa, người khác có thể hoài nghi rằng mình đang ăn cắp dưa, đang lặt dưa, đang hái dưa bỏ vào trong những dụng cụ cá nhân của mình. Mặc dù đó, tình thì ngay, mà cái lý nó có thể tạo ra sự hiểu sai, hoặc cái nỗi hàm oan, hoặc là sự ngư kỵ, thì cũng đừng vì thế mà chúng ta bất chấp. Cho nên phải biết cẩn trọng để không tạo điều kiện cho người khác hoài nghi hay tạo ra tính cách hàm oan từ sự chân thực và nhân cách của mình. Chính vì thế tính minh bạch là yêu cầu không thể thiếu trong các công tác được giao. Ta làm gì đó có trách nhiệm, có ký tên, có đóng dấu, có ghi sổ sách, có kiểm tra chéo, có được mọi người biết đến. Thì sau này giả sử có bị người khác mà ta đốt hết sổ sách để phi tang đi nữa, thì việc minh bạch đó cũng giúp cho mình nó không bị rơi vào những hàm oan. Nếu mình trong sáng thì có gì đâu phải sợ. Và khi mình trong sáng rồi đó thì cái yếu tố cần làm đó là làm sao cho mọi người thấy được cái rõ ràng về mọi phương diện hết. Mà càng thấy rõ ràng chừng nào đó thì người ta càng bội phục mình chừng ấy. Còn trong hợp tác lao động, nhất là những người giúp việc đó, mà có tinh thần biến cái công thành cái riêng, đụng đâu là tay nhám đó, hoặc là giống như là cái muỗng bị thấm bởi nước mắm, thì không ai dám tin tưởng để giao cho mình bất cứ một cái trọng trách gì, một vai trò nào, một sở hữu gì để giữ cả. Phải làm sao mình trong sáng về tiền bạc, về của công, của riêng, thì cái uy tín chúng ta sẽ gia tăng rất là cao. Hiện nay thì chính phủ của những quốc gia tiên tiến đó yêu cầu tất cả các lãnh đạo, các đại biểu quốc hội, các bộ trưởng, các nhân viên của chính phủ phải công khai và minh bạch tài chính của mình, bao gồm luôn là cái việc kê khai tài sản và bất động sản mà mình đang có, sổ ngân hàng. Và trước khi bổ nhiệm một vai trò nào đó thì những người được chính phủ bổ nhiệm đó phải thông qua cái sự kiểm chốt và thẩm định vừa nêu, để tránh tình trạng là một kẻ là trốn thuế, tham nhũng, rửa tiền, hoặc là có những cái khoản chi tiêu thiếu minh bạch. Ở nước ngoài đó có nhiều cái vụ mất chức đó chỉ liên hệ đến cái việc mà ăn cắp cái của công $50,000. Chẳng hạn như là một vị thủ tướng ở một nước của châu Âu cách đây mấy năm, tuổi thì chưa được 36, tài cán rất là đặc biệt hơn bất kỳ một lãnh tụ của một đảng phái nào. Nhưng chỉ vì thời gian còn là một công nhân á, là có cái gian lận về việc đóng thuế thôi, thì sau đó là bị phanh phui ra, ông ta phải từ chức ở vai trò là thủ tướng. Do đó tính chân thật là tự tôn trọng chính mình, càng đề cao cái nhân cách của mình chừng nào thì ta giữ đúng cái lời Phật dạy trong điều đầu thứ hai là những gì không cho thì không được lấy, cái nào cần thì chúng ta xin công khai, nếu được duyệt thì chúng ta tiếp nhận, mà không thì tôn trọng nó. Còn những cái vật rơi của rơi nhặt được ở ngoài đường phố, nếu không phải là của mình thì báo về các cơ quan hữu trách để người ta thông cáo trên báo chí, trên đài để tiếp nhận. Cuối cùng nếu không có người phát hiện ra để tiếp nhận lại thì tài sản đó được sung vào công quỹ cho các công tác từ thiện xã hội. Chứ còn mình mà nhặt những của rơi như thế đó, chúng ta biết là cái người bị mất mát đó nó khổ đau, mình xài cái của phi pháp như thế là bị tổn phước đó. Ai có được cái tinh thần như thế này thì đi tới đâu nó cũng được mọi người tôn trọng. Ở chung dầu không khóa tủ, không đóng cửa, mà tiền bạc của cái vẫn không mắc. Nước Ấn Độ nổi tiếng là một nước nghèo, phân chia giai cấp, nhưng mà cái nạn trộm cắp của họ rất hiếm, móc túi là càng ít nữa. Xe mà mình để lỡ ở ngoài chỗ gửi xe hay là ở đường phố, không khóa xe không gì hết, vài ngày sau đến vẫn còn nguyên. Lào là một nước lý tưởng về phương diện này, nhờ ảnh hưởng tinh thần của đạo Phật, cái nạn trộm cắp hầu như là không có nhiều, nhưng hôm đó là không đáng kể. Và nếu mỗi thành viên trong các cái cơ quan nhà nước và dân sự đều có được cái tinh thần tôn trọng của công và không có lòng tham, thì ở chỗ đó như là một thiên đường tại thế vậy. Còn ở Việt Nam mới quay đi thôi là ta đã ăn cắp xe nè, ăn cắp cốp xe nè, ăn cắp bóng đèn xe nè, cái gì cũng ăn cắp được. Và có rất nhiều cái chợ chờ, chợ đen để bán những cái vật ăn cắp này. Thế như phương Tây là không có chuyện đó, có ăn cắp cũng không đi bán ở đâu được, có bán người ta cũng không mua. Người công nhân á, người ta có ý thức từ nhỏ được giáo dục là không mua đồ ăn trộm cắp, dù cái giá trị cái món vật đó là cao mà cái tiền mua nó rất là thấp. Người ta tự tôn trọng cái nhân cách của mình, cho nên họ không có hợp tác với các cái loại hình tội phạm. Người công nhân hợp tác lao động có được cái tinh thần này đó thì mình mới làm bền ở một cái nơi lâu dài, và theo đó thì chúng ta có được cái thâm niên trong công tác, ta được thăng cấp lương theo cái thâm niên này, thậm chí ta được chuyển công tác, được nâng lên những vị trí quan trọng hơn. Bốn là làm việc lớp lan phương pháp. Để cho một đầu tư có kết quả, ngoài sự siêng năng và cái tính trách nhiệm ra đó, thì phương pháp luận đóng một vai trò quyết định sự thành công. Phương pháp luận không chỉ có giá trị trong nghiên cứu khoa học, trong nghiên cứu học thuật, mà nó có giá trị trong bất kỳ một lĩnh vực nào, ngay cả trong việc tu. Ta thử nhớ lại khi còn tu 6 năm khổ hạnh ở tại núi khổ hạnh đó, Đức Phật đã thực tập những phương pháp khổ hạnh mà chưa từng có một nhà khổ hạnh nào thuộc Sa Môn hay Bà La Môn có thể làm được. Đứng một giờ, nằm ở trên chông gai, để bụng đói hàng tháng không ăn, mỗi ngày đó thì nuốt chỉ có vài hạt mè, da bọc xương, và có thể chịu đựng được thời tiết khí hậu khắc nghiệt nóng và lạnh ở tại miền Bắc của Ấn Độ, giống như là tại tỉnh Quảng Trị này. Không một lời than phiền, không nỗi sợ hãi, không một tiếng kêu ca, không bỏ cuộc, không chán nản, không thất vọng. Sau đó Đức Phật đã thấy rất rõ rằng các phương pháp này là vô hiệu, và Ngài đã từ bỏ nó, khích lệ 50 anh em đồng tu từ bỏ nó, nhưng họ đã không nghe theo. Đức Phật đã rời bỏ khổ hành lâm về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cách đó khoảng 8 cây số đường chim bay, 25 cây số đường bộ, để tìm một cái không gian trung đạo về khí hậu thích hợp về việc tu. Nhờ đó mà Đức Phật đã chứng được tâm minh, rồi có được bốn trí và trở thành bậc giác ngộ đầu tiên của nhân loại. Là nhờ Đức Phật đã tu theo thứ tự tâm linh: giới, định và tuệ. Giới là nhân cách và đạo đức. Thiền định là làm chủ được các giác quan, cảm xúc, thái độ, hành vi, lối sống, và chuyển hóa toàn bộ tham sân si và phiền não nghiệp trước. Trí tuệ đó là cái kết quả tất yếu khi mà một hành giả đạt được trọn vẹn đời sống đạo đức và thiền định. Thiền định không phải nhất thiết phải ngồi thiền mà có. Niệm Phật, kinh hành, bái sám, làm chủ tâm thức và nhiều cái phương pháp tu trong đạo Phật cũng có thể giúp cho hành giả đạt được sự chuyển hóa tâm, chuyển hóa nghiệp chướng, làm mới cuộc đời. Tùy theo pháp môn mà ta có thể chọn lựa cái cách thức thực tập khác nhau, miễn là kết quả đạt được là an vui, hạnh phúc, bình an, thoát khỏi mọi nỗi khổ và niềm đau trên thân cũng như là trên tâm. Tâm linh còn phải có phương pháp luận, phương pháp luận giải thoát như thế, thì các lĩnh vực ngành nghề của xã hội cũng đều phải có bài bản của nó hết. Mới vào chùa mà đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa liền, Đại Bát Niết Bàn, Đại Bảo Tích, Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Địa Tạng, thì giống như là như ngây, như điếc, như mù, không biết gì hết. Thế thì những kinh đó là dành cho Bồ Tát, thầy Đức Phật. Ngày nay ở các trường đại học Phật giáo nổi tiếng trên hành tinh như là tại Nhật Bản, Hoa Kỳ, thì các bản kinh Đại Thừa Vừa Nêu được dạy vào chương trình thạc sĩ năm thứ hai, một số nơi đưa vào chương trình tiến sĩ năm thứ nhất, cử nhân còn không học đấy. Bởi vì nó đòi hỏi cái trình độ kiến thức về nhân bản học của Phật giáo, tức là nhân thừa đấy. Về kiến thức Phật pháp nhân thừa mà mình không biết, thanh nhân thừa mình không rành, mà đi thẳng vào Bồ Tát thừa đó, giống như mình cắt cái nhà lầu thứ 100 mà không có những cái tường bên dưới, nó sẽ sụp đổ liền. Cho nên nhân dân nói là không thầy đố mày làm nên. Thầy đây đó là tượng trưng cho sự truyền trao kiến thức về phương pháp luận, cho tính trình tự, cái tính quy trình, trước sau đầu tư cái gì, như thế nào, ra làm sao. Và nếu chúng ta đi đúng bài bản như thế là đảm bảo cái người kém thông minh, người chậm lục cỡ nào đi nữa vẫn có thể thành công được. Khắp thế giới thì người ta đều có cái kịch bản cho các cái công việc mà người ta làm, trong vi tính, trong khoa học, trong xã hội học, trong giáo dục, trong dân sự, đều có những kịch bản chuẩn hết. Và kịch bản nó được nhân rộng trên toàn cầu. Thì dầu cho có người tiếp nhận nó có chậm lục đi nữa, nhờ có cái kịch bản tốt họ vẫn làm hay. Đang khi đó trong Phật giáo đó, cái kịch bản tâm linh được Đức Phật công bố thì quá tốt, nhưng mà cái sự ứng dụng kịch bản đó ở các địa phương thì quá kém. Cho nên cái sự phát triển của Phật giáo nó không có đồng đều. Những nơi như là tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang này đó thì quá bài bản, quá chuẩn mực, không phải chỉ riêng cho Tịnh Quang trị mà cho cả miền Trung hay là toàn nước Việt Nam. Nhưng mà nhiều nơi khác thì lại không có bắt gặp được cái kịch bản về Phật sự, về tu học, về hướng dẫn Phật tử, về các công tác dấn thân xã hội, về việc nhập thế trong cuộc đời. Đó là cái chuyện mà bắt gặp ở trong đạo Phật, là chưa có những kịch bản là quốc tế, và cũng chưa có những cái kịch bản quốc gia, hay tối thiểu là kịch bản mang cấp tỉnh thành. Tính kịch bản đó sẽ giúp cho mình rút ngắn được thời gian đầu tư, không phải mằn mòn ngay từ ban đầu. Ta thừa kế cái chất xám và thành quả của mình đi trước, trên cơ sở đó ta phát huy thêm những cái hay hơn, và thành quả nhờ đó được cải tiến. Trước đây đó, ông cha của chúng ta phải mất đến cả ngàn năm để biết được một cái kiến thức về khoa học. Bây giờ ta chỉ tốn 5 phút học ở trong học đường, với kinh nghiệm của các thầy cô giáo nổi tiếng, là ta nắm bắt được cái vấn đề đó. Đó là cái phước báo cộng nghiệp của thời hiện đại, nhờ vào cái công nghệ truyền thông vi tính, đó là mở ra một cái cánh cửa tri thức cực kỳ to lớn mà nhiều thế kỷ trước dầu có muốn chúng ta vẫn không được. Thế giới bây giờ nó giống như là tầm tay này. Ta ở nửa vòng trái đất này, cùng tích tắc diễn ra một sự kiện, ta đã biết nửa vòng trái đất kia đang có chuyện gì tốt và xấu. Ta được học hỏi các kinh nghiệm, các công trình khám phá, phát kiến, phát minh, đóng góp được công bố hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Nhờ vào các trang web, ta tiếp cận được những cái kho tàng tri thức mới đó, nếu sử dụng đúng cách. Cho nên phải làm việc lớp lan có phương pháp, và phải đưa mình vào như thế để ta bỏ đi cái cá tánh của mình. Rất nhiều người có cá tánh thích làm theo kiểu mình muốn thôi, mà không theo trình tự nên nó chổi lẫn nhau. Mà khi đã chổi rồi thì hiệu quả công việc không cao. Năm là bảo vệ danh giá của chủ, cái quyền lợi của chủ, quyền lợi của cổ chức, quyền lợi của công ty, quyền lợi của tập thể phải được đưa lên đầu tiên. Mà tôn trọng cái quyền lợi và danh dự của cái tổ chức đó được hiểu đồng nghĩa là tôn trọng chính mình, vì mình là một thành phần, một cá nhân, một thành viên. Không có cái tổ chức đó thì các thành viên trực thuộc sẽ không có mặt. Cái tính tương tác hai chiều này sẽ làm cho chúng ta ứng xử tôn trọng chính mình nhiều hơn. Và một nhà tư tưởng phương Tây đã có lần đề nghị đó, thay vì đòi hỏi đất nước đóng góp gì cho mình, thì mình hãy tự hỏi mình đã làm được gì cho tổ quốc chưa, và áp dụng nó trong một cái phạm vi nhỏ hơn là một tổ chức, chính phủ, dân sự, tôn giáo, xã hội, một cái đoàn thể, một cơ quan, một công ty. Thay vì mình đòi hỏi quá nhiều quyền lợi dành cho mình, mà nếu không đáp ứng được mình không làm, thì ta hãy học cái tinh thần phát tâm làm công quả cho cái công ty đó, thì phước báo mình lớn hơn, thì về lâu về dài đó thì ta sẽ được hạnh phúc bình an nhiều hơn. Ta không đòi hỏi nhiều mà ta đóng góp nhiều. Trong những tình huống mình làm nhiều mà bị kẻ khác là cướp công, cũng đừng vì thế mà buồn, vì theo nhân quả đó, cái phước đó nó không có mất đi đâu hết á. Kẻ nào ăn cướp công, kẻ đó có tội và phải đền trả trước pháp luật nếu bị phát hiện, hoặc nếu pháp luật bỏ sót qua bởi hệ thống tham nhũng và thiếu minh bạch bởi luật pháp, thì cái cán cân nhân quả trong đời sống nó vẫn không bao giờ bao che và tha thứ cho người ấy. Ta không nên làm thay thế chức năng của luật pháp, mà hãy tự tin rằng là tôi đang phát tâm làm tốt, làm những việc khó làm, đóng góp nhiều cho tổ chức. Dù tôi chưa được hưởng cái phước báo tưởng thưởng bây giờ, phước đó nó vẫn còn nằm ở nguyên trong tài khoản công đức và ngân hàng công đức của ta. Phải có tinh thần hiểu nhân quả như thế, mình mới không có hối hận khi mà mình bị cướp công. Nhiều người bị hối hận quá, cái nghĩ rằng là giá mà lúc đó tôi không làm việc này để coi nó có ăn gian được tôi hay không. Bây giờ mình làm tốt rồi, mất bớt gì phải đi hối hận đó. Kẻ nào xấu kẻ đó sẽ chịu nhân quả thôi. Còn mình làm tốt phải hãnh diện, hạnh phúc với cái việc làm tốt. Cho nên trong việc bố thí, Đức Phật dạy thì phải có ba thái độ: hoan hỷ trước khi làm, việc này là dễ rồi, phải háo hức chờ đợi một cái cơ hội được tu, được làm Phật sự, được đóng góp, được giúp đỡ, được quan tâm đến mọi người. Hoan hỷ đang khi làm, mặc dù mệt mỏi rồi mồ hôi nhễ nhại, không được người tiếp đón đồng hậu, ta vẫn phải khởi lên cái niềm hân hoan vì mình làm việc phước á, tưởng chừng như làm cho người khác mà thực ra là đang bồi đắp cái nhân cách và đạo đức toàn thiện ba la mật cho chính mình thôi. Điều ba, hoan hỷ sau khi làm. Điều này hơi khó đó. Có nhiều người hoan hỷ sau khi làm nếu việc làm đó được người ta đánh giá tốt, được tự nhận đúng, được biết ơn, được đền ơn, được ghi nhận với sự sách, được tổ quốc ghi công. Còn khi mà cái tình trạng đó không được diễn ra đúng ý đó, thì người đó sẽ chán nản, thất vọng, tuyệt vọng. Và do vậy mà người đó bị nuối tiếc, và nuối tiếc là kẻ thù đốt cháy công đức và phước báo chúng ta đã gieo trồng. Cho nên Đức Phật dạy là đừng bao giờ tiếc nuối một việc thiện đã làm, dầu cho người ta có biết công trả quá trả ơn bằng sự đền oán, ta cũng phải bất chấp khắc phục những hậu quả, rút kinh nghiệm để chúng ta không rơi vào cái hoàn cảnh tương tự thêm một lần nữa trong bất cứ một lúc nào ở tương lai. Cho nên phải tập cái thói quen là xem cái thành công, cái doanh thu, danh dự, phát triển bền vững của tổ chức, của công ty, của đoàn thể mà mình tham gia như là một thành viên, như chính là cái hạnh phúc của mình vậy. Ở trong chùa cũng thế, các tu sĩ nào đến chùa khác ở, nhất là ở tỉnh đến thành phố để học Phật pháp ở các trường Phật học đó, mà có cái thói quen quan tâm là ăn cây nào rào cây đó, tức là đóng góp cho cái ngôi chùa mà mình đang sống đó, thì người đó sẽ được trọng dụng, tán dương và có cơ hội làm được nhiều phước báo và các Phật sự. Còn ai nghĩ rằng mình ăn nhờ ở đậu trong 4 năm học Phật học đó, thì không thể là phát tâm làm nhiều việc lớn được. Mà tu mà thiếu phát tâm đó, thì cũng giống như là lỗ lã đó. Tương tự ở trong gia đình, thành viên nào mà đi ganh tị với các anh chị em trong việc hiếu kính với cha mẹ là tổn phúc và đánh mất cơ hội được làm phúc đức đối với hai đấng thiêng liêng là mẹ và cha. Vấn đề là ở thái độ và cái tầm nhìn thôi. Ví dụ công việc đó hàng ngày là có ba anh chị em cùng làm. Một ngày nào đó hai người anh chị này đó là đi xa, hoặc là vì lý do cạnh tranh, hoặc là vì cái giận tức họ bỏ, họ không làm. Người còn lại nếu khởi lên cái tâm niệm: hôm nay tôi may mắn quá có được cơ hội làm việc phúc đức cho cha mẹ trọn vẹn 100%, thay vì như trước đây hãy chia sẻ hai lần với những người anh em, thì lòng hoan hỷ và quan niệm này sẽ làm cho người đó được phước gấp bội. Và lúc đó mà nếu mình nghĩ trời ơi tôi không được cha mẹ thương mà phải gánh vác cái trách nhiệm này gánh 3 lần, mà lẽ ra đó anh chị tôi, em út của tôi được cha mẹ cưng hơn phải làm công việc đó, thì cái việc làm này nó làm cho mình nặng trĩu cả đôi vai, mệt mỏi thần kinh và căng thẳng đầu óc. Và việc làm như thế là không có phước báo nhiều. Cũng là một công việc, thay đổi cái thái độ lạc quan, yêu đề, tích cực theo tinh thần Phật dạy thì phước ngày càng gia tăng, phước tạo phước, công đức phát sinh công đức. Cho nên phải xem cái việc được giao như là chính việc của mình, thì tính trách nhiệm nó sẽ làm cho mình đầu tư hết lòng. Đến lúc nào đó mà mình không còn cơ hội vì lý do đổi công tác không làm ở nơi đó nữa đó, thì người ta luyến tiếc nhớ đến cái thành quả đóng góp của mình. Còn chỗ nào mà mình chưa muốn đi mà ta là muốn đuổi mình đi, mình đi thì ta cũng cúng nảy chuối để ăn mừng, thì mình biết rằng là mình sống ở chỗ đó quá tệ. Thì nói tóm lại, năm bổn phận của người lao động như vừa nêu sẽ làm cho người lao động nó được chủ tin nhiệm, tin tưởng, giao phó những trọng trách, nâng đỡ tùy theo cái khả năng và tính chuyên môn, và làm cho uy tín của mình ngày càng được tăng trưởng. Về phương diện phước báo nhân quả thì người ứng xử như thế ngày càng tăng trưởng những việc làm. Cho nên có phước có đức thì mặc sức mà ăn, đừng có sợ, đừng có lo. Còn mọi nghi kỵ cạnh tranh, lời ra tiếng vào, thị phi hơn thua tranh chấp đó, nó là bản chất của cuộc đời, đừng nên sợ hãi như thế. Kẻ nào mà khi làm một việc thiện bị người ta thị phi chút xíu là muốn bỏ cuộc nửa chừng, thì không có cơ hội để làm phúc, không có bản lĩnh để sống, để thành công. Chúng ta phải quan niệm như thế này, trong một ngôi nhà đó, không phải chỗ nào cũng là nhà khách, chỗ nào cũng là nơi quan trọng. Nó cũng có nơi là cái sọt rác, có nơi là nhà vệ sinh, có nơi đó là cái giường ngủ, có nơi là cái nhà bếp, cũng có chỗ sạch, cũng có chỗ dơ, cũng có chỗ này chỗ nọ. Thì con người cũng thế, người tánh thiện, người tánh ác, người tích cực, người tiêu cực, người lạc quan, người yếm thế, người cạnh tranh, người hợp tác, chánh vỏ dưa mà không giải quyết các hậu quả thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp vỏ dừa. Còn có bản lĩnh trong thuận và nghịch thì chúng ta có cơ hội thành công và đóng góp nhiều hơn. Đó là tinh thần Phật dạy. Và ai làm được như thế đó thì cái thành tựu trong một cơ quan xí nghiệp sẽ làm cho chúng ta tăng được lương, có uy tín và tạo dựng được cái chỗ đứng của mình một cách bền vững. Thời gian còn lại là dành cho phần vấn đáp. Quý Phật tử có thể nêu bất kỳ câu hỏi gì liên hệ đến Phật pháp, sự ứng dụng hay là những cái trở ngại trong đời sống. Theo đó chúng tôi xin chia sẻ theo tinh thần Phật dạy.
Dạ, kính bạch thầy. Dạ, vừa rồi là ở tất cả các đạo tràng của bên đây và đa số đạo hữu Phật tử, thì vừa rồi có thỉnh một cái số kinh Thiên Địa Bảo Tiên. Thì như vậy là sau khi con cũng muốn tùy tùng kinh đó để mà tìm hiểu nguồn gốc á, thì nói là kinh đó không phải là cái nguồn kinh của chánh pháp. Thì nhân đây còn xin thầy giải đáp.
Đó là câu hỏi rất có ý nghĩa trong bối cảnh ấn tống như một chu cầu mở mang khi thức Phật pháp. Rất nhiều Phật tử có thiện chí sẵn sàng bỏ tiền để ấn tống, nhưng nếu chúng ta không chịu đến chùa nhờ các thầy, các sư cô tư vấn đó, thì thỉnh thoảng chúng ta rơi vào sự nhiệt tình mà nghiệp chướng lại tăng, phước báo lại không có. Ví dụ bài kinh vừa nêu mang danh nghĩa là kinh, giống như là kinh Phật, mà thực ra nó là truyền bá một mê tín dị đoan. Chẳng hạn những tình huống khác như là kinh Địa Mẫu, rồi một số những cái mê tín dị đoan nó được truyền bá bằng hình thức là giấy hay là nhắn tin, rằng là khi tiếp nhận được cái này là phải truyền cho người khác, không truyền thì bị chết liền ngay lập tức, hay là tai nạn chướng duyên gì thì mỗi phước báo được gia tăng theo năm tháng. Thì đó là những cái hoạt động gây cái nỗi sợ hãi và khủng bố ở người khác, ta không nên tiếp tay dưới bất kỳ một hình thức nào. Ngày nay đó thì phương tiện truyền thông đã giúp cho chúng ta truyền bá được những tri thức Phật pháp, tri thức đúng đến với nhiều người hơn, nhờ đó công đức phước báo mình cũng tăng trưởng nhiều. Tại tổ đình Sắc Đức Tịnh Quang này đó thì quý thầy được học rất bài bản từ các trường Phật học. Thì trước khi ta làm cái gì đó mà mình không cam chắc là nên hay không nên, thì hãy nên nhờ các thầy tư vấn. Việc nhờ tư vấn cũng giống như bệnh nhân đến một bác sĩ vậy đó. Chúng ta không có tự uống thuốc quá liều. Việc tự uống thuốc là một điều sai lầm ở trong y khoa. Thì tương tự cái việc tự tu á, nó cũng là một sai lầm ở trong pháp môn của Phật. Ta phải nhờ cái sự hướng dẫn, có bài bản, trình tự thứ lớp rồi lúc đó mình hãy tự tu sao. Vậy thì tham dự những cái khóa tu bài bản trước đã. Thì việc mà ấn tống in kinh phát băng đĩa cũng vậy. Khi mình vào một ngôi chùa muốn truyền bá một tác phẩm nào, một cái băng giảng gì, trước nhất ta nên hỏi ý kiến của các thầy, xem là cái bài giảng nó có đúng không, quyển kinh đó nó có chuẩn hay không. Chứ mà nhiệt tình đó là đôi lúc mang quà. Gần đây đó thì nó có hai cái băng chúng tôi tạm giấu tên là giảng sư, thì đề cập đến cái năm hiển họa năm 2012 đó. Và theo hai giảng sư này đó là năm hiển họa 2012 là có thật. Vì hai vị giảng sư đó cũng có ít nhiều cái uy tín, cho nên là quần chúng khi mà nghe cái băng này rồi là họ hoang mang. Nhiều người ta đang đầu tư làm ăn cấm khá là bỏ hết để chuẩn bị cái chết. Và nhiều người đó là gần như là buông hết rồi, trở nên trầm cảm, tuyệt vọng, sợ hãi, chán chường. Tối hôm qua có một vị sư bà tu mấy chục năm ở Pháp về, mà giờ tu nhiều năm nhưng vì không có cơ hội học Pháp đó. Nên vị sư bà này đó cũng bị cái niềm tin mê tín đó làm hoang mang sợ hãi. Bà có hai căn nhà chuẩn bị về Việt Nam lấy số tiền bán nhà đó đi làm từ thiện, nhưng mà nghe nói đến năm hiểm họa và Việt Nam là một trong những quốc gia bị chìm ở trong biển bởi nạn hồng thủy hay còn gọi là sóng thần đó, cho nên bà không còn tâm trí gì để làm việc hết. Mà là người tu đấy mà còn có cái nỗi hoang mang như thế, huống hồ là những người Phật tử tại gia không có thời gian nghiên cứu Phật pháp nhiều. Cho nên khi ấn tống, nói chung là công việc truyền bá, chúng ta phải chọn lọc, và chọn lọc đúng đối tượng thì cái kết quả truyền bá mới được cao. Cái hội ấn tống kinh điển và băng điển của chúng tôi thì làm theo công tác như thế này. Đầu năm tụ trường đó thì chọn những cái bài giảng về tình hiếu thảo, tình cha con, tình mẹ con của các giảng sư lỗi lạc nổi tiếng, thì cái xúc cảm và cái truyền cảm hứng để thay đổi cuộc đời, sám hối với cha mẹ, và đứng ở các trường này để phát cho các học sinh và sinh viên. Đó là cái việc mà ta truyền bá nó đúng với đối tượng. Còn đến những cái khu chợ búa thì chọn những cái đề tài bình dân về nghiệp báo, luân hồi, nhân quả, sống có tình nghĩa, vân vân. Tại vì thành phần đó gia đình nào cũng có người đi chợ búa hết. Còn những cái mùa lễ hội miền Bắc thì chọn những cái bài chánh tín, đã phải mê tín dị đoan vân vân, để cho dân miền Bắc tiếp nhận được thì họ bớt đi cái mê tín dị đoan. Do vì Phật pháp ở miền Bắc trong vòng 40 năm qua đó là không phát triển mạnh như ở miền Nam. Nhiệt tình không vẫn chưa đủ, phải có phương pháp. Và truyền bá đúng đối tượng đó, người ta tiếp nhận một bài kinh hay, một quyển sách sâu sắc, một cái bài băng giảng tốt đó, là thay đổi cả một cuộc đời. Và chọn không đúng đối tượng, ta nghe rằng một lần rồi cái ta nản luôn đạo Phật. Và từ đó về sau giàu có cái hay hơn, tốt hơn đó, từ lúc người ta cũng không quan tâm đến. Vì đó rất mong quý vị khi làm mà các việc ấn tống in kinh và biết băng đĩa thì nhờ quý thầy quý sư cô tư vấn trước. Việc hợp tác đó sẽ dẫn đến phước báo và kết quả hoàn pháp được tốt đẹp hơn. Xin đi câu hỏi khác.
A Di Đà Phật, con xin bạch thầy cùng thưa tất cả đạo tràng. Thì hôm nay con nghe thầy giảng, nhưng mấy lâu nay thì con cũng được nghe trên băng đĩa của thầy. Trên băng đĩa thầy giảng dạy về cái vàng mã, con nghe rất là nhiều. Nhưng mà con cũng hôm nay thì thầy về đây là trực tiếp thì cho con xin hỏi thầy là một số vấn đề. Cái thứ nhất, trước đấy á là gia đình con là đục giấy áo rất là nhiều, nhưng mà sau con có được một thầy bác về hướng dẫn thì con đã bỏ được cái giấy áo ông bà. Nhưng mà một thời gian đấy con được thấy, ví dụ như cũng được quý thầy tư vấn, ví dụ như lo một cái tai đàn chậm tế hoặc là một cái việc chỉ đại sự thì quý thầy cũng hướng cho con mua giấy áo, thì con rất là thắc mắc. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là nói về cái vàng mà hoặc là nói về cái ảo cố hồn, thì con đã nhiều lần con vận động chị em bạn bè con á, thì con nói rằng là theo thầy Nhật Từ dạy á, thì tôi khuyên bạn bè á, là ví dụ như 200.000 đủ dễ dàng thì nên đủ đến 100.000, còn 100.000 là để phóng sinh. Thế nhưng mà con thấy các chùa đút vàng mà về là giấy áo rất là nhiều, thì con cũng nghĩ nói là bây giờ đút ấu binh thì nói là cô hồn. Thì bây giờ hôm nay con cũng có phần rất là thắc mắc cái lớn chuyện này, cho nên nhân tiền có thầy đây, con cũng xin thầy để phân giải. Nam Mô A Di Đà Phật.
Quý vị nhìn thấy cái áo này có gì đặc biệt không? Có cái lỗ không? Đó là bị sơ ý nhang đốt cháy. Từ lúc mà cái áo này bị đốt cháy như thế này rồi, chúng tôi cầu nguyện giả vờ thử đó, cái áo nó vẫn bị đốt cháy, đâu có lành lẹn trở lại đâu, không à? Bây giờ ta thử tưởng tượng là khi mà có một quả hoạn đến á, nhà bị đốt cháy, tài sản bị đốt cháy, áo quần đốt cháy, thì cái vật đốt cháy đó nó còn là vật nữa không hết, còn là tro bụi thôi. Có đứt ngồi mà khóc. Nếu không có bảo hiểm chống cháy đó thì chúng ta không có được đền bù bất cứ một cái gì. Thì thử hỏi với vàng mã khi đốt thành tro bụi rồi làm sao xài được. Bây giờ giả sử có xài được đó, chúng ta thấy nó cũng vô lý. Nhà với vàng mã nhỏ xíu à, cha mẹ ông bà người thân quá cố của mình cũng phải cao thước 7 thước 8, chứ đâu có lùn lùn giống như ông này đâu. Bây giờ nếu mà xài được thì ông bà cha mẹ từ thước 7 thước 8 trở thành là tí hon hết. Chuyện đó là vô lý, không thể được. Tiền mà rất lầm hai là không xài được, huống hồ là bị đốt cháy. Do đó cái việc thương cảm và thể hiện cái mối quan tâm của người còn sống đối với người chết đó, trong nền nhân hóa Việt Nam và Trung Hoa đó là rất cần thiết, nên duy trì trong truyền thống của Đạo Phật Việt Nam. Nhưng không vì thế mà chúng ta thể hiện các hình thức mê tín dị đoan gắn kết với việc làm này. Cho nên người tu học Phật phải thấy rõ, trung bình á, sau khi tắt hơi thở, nếu không có quyến luyến về tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, oan ức, hận thù hay tự vẫn, thì người chết nhắm mắt liền. Và cái biểu hiện nhắm mắt tượng trưng cho việc đi tái sanh trong vòng dài 3 giây. Những trường hợp còn kẹt lại trong cảnh giới sanh tử đó, thì thường nó diễn ra trong vòng vài tiếng, vài ngày, vài tuần, vài tháng, hiếm khi có vài năm hay là nhiều chục năm. Số lượng đó là không đáng kể, bởi vì nghiệp lôi kéo chúng ta không có mặc cả được với nghiệp, thương lượng được với nghiệp, mà cái cảnh giới tái sanh là do nghiệp quyết định. Như vậy, một người quá cố đã ra đi, đã được tái sanh rồi, ta vẫn cúng là thể hiện cái lòng biết ơn, cái mối quan tâm của chúng ta dành cho họ. Cái thứ hai đó là cái phòng hờ, trong tình huống xấu nhất người đó chưa được siêu, thì nhờ các cái lễ cầu siêu này đó, người đó hiểu rõ được vô thường để thừa nhận cái chết là sự thật, vô ngã để không đánh đồng thi thể và những tài sản là sở hữu của họ, nhờ đó họ mới siêu sinh thoát quá nhanh. Bản chất của các cái lễ chay đàn và cầu siêu là thế. Giấy vàng mã là một phong tục tập quán của người Trung Hoa, vốn cải biên từ phong tục tập quán của người Ai Cập. Các vị vua của Ai Cập á, thì thường làm kim từ tháp nguy nga, dưới nó đó thì chôn vàng ngồng ngọc báu, và khi chết á, thì hoàng hậu rồi cung tần mỹ nữ được ông sủng ái cũng được chôn sống theo, rồi thi thể của ông được ướp để tiếp tục hưởng thụ ở dưới cái cõi âm, mà theo họ đó sống là tạm bợ, chết ở dưới âm phủ mới là vĩnh hằng. Còn đạo Phật đó thì không thừa nhận có âm phủ, vì âm phủ không có thật, mà nó có những cảnh giới sống ba loại là của con người, một loại là của động vật, và giữa hai loại này thì có ngạ quỷ. Ba loại của con người bao gồm chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh, Atula cũng là một loại con người ngoài hành tinh, và con người của chúng ta. Cho nên là không ai sống ở dưới lòng đất, và do vậy phải tái sinh theo nghiệp. Chính vì thế hiểu được việc này rồi đó, thì chúng ta không nên đốt giấy vàng mã nữa, mà lấy số tiền đó để đi làm các việc từ thiện, làm các Phật sự để hồi hướng công đức. Theo tinh thần kinh Địa Tạng đã dạy thì kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Chứ còn đốt cho người quá cố, chẳng những người đó không hưởng được gì, mà ta còn phải mang cái nghiệp là phá hoại tài sản thì sau này đó chúng ta bị tổn phước và ảnh hưởng xấu. Đang khi đó trong xã hội rất nhiều người nghèo cần đến bàn tay chăm sóc thương tưởng giúp đỡ của chúng ta thì chúng ta là không hưởng ứng. Đừng nên phóng sanh, ngoài trừ một số tình huống ngoại lệ. Nếu ta không làm việc ấy đó, là các con vật nó chết. Chỉ còn những nước nghèo như là Việt Nam, Trung Quốc, người ta mới bắt các loài vật, nhờ đó mới có nhu cầu phóng sanh. Còn các nước phương Tây có ai bắt nó đâu, Ấn Độ có ai bắt nó đâu mà phóng. Các con vật ở phương Tây và nước Ấn Độ nó gần gũi với con người, vì con người không có cái từ trường sinh học giết sát hại chúng, cho nên nó không có sợ hãi, nó gắn bó, nó bên cạnh chúng ta thôi. Còn tại Việt Nam đó là chim nó không dám xà xuống mặt đất gần con người, vì con người bắt giết nó nhiều quá đi. Cho nên ta phải tập cái thói quen là không có người mua thì không có người bán nữa. Mặc dầu đó trong động tác phóng sanh, kẻ mua đó thì được phước, kẻ bán đó thì bị tội, kẻ bắt đó thì tội nặng hơn. Người ta không nên tạo điều kiện cho việc ấy diễn ra. Bởi vì phần lớn các con chim sau khi phóng xong đó, nó bay lại cái nơi mà nó đã bị bắt. Không phải vì được cho ăn á phiện như một số người hiểu sai. Vì các con chim nó định hướng cái khu vực nào, cái thổ nhưỡng gì, cái mùa nào, nước như thế nào, khí hậu ra sao, thì nó để có thể ăn được những côn trùng sâu bọ. Cho nên quay về chỗ đó. Quay về chỗ đó thì vài bữa sau nó lại tiếp tục bị bắt. Như vậy chúng nó trở thành một cái phương tiện trung gian để mặc cảm giữa phước và tội của con người. Cho nên người tu học Phật không nên tiếp ứng những phương tiện vừa nêu. Thay vì bị phóng sanh thì ta cứu sự sống thật, những cụ già neo đơn, những người bất hạnh cơ nhỡ, những trẻ em mồ côi, những trẻ em bụi đời, những người tàn tật, những người nghèo không có nơi nương tựa. Việc giúp đỡ đó là có kết quả thiết thực nhất. Đó là tinh thần Phật dạy trong các kinh. Bố thí, cúng dường, ấn tống, phổ biến kinh sách cũng là những hình thức khác để truyền bá Phật pháp. Ta có thể làm để hồi hướng công đức cho người quá cố. Còn trong các trai đàn đó, thỉnh thoảng một số nơi ta chấp nhận cho việc đốt, vì nghĩ rằng là việc đốt như thế đó là nó thể hiện được cái mối quan hoài của người còn sống đối với người quá cố. Và giờ có khuyên nó chưa chắc gia chủ đã tin, cho nên nhiều thầy ta không bận tâm khuyên, mà ta cứ cho cái phong tục tập quán nó diễn ra như thường. Dầu là như thế đi nữa, ta vẫn hiểu đây là trái hoàn toàn 100% với văn hóa và lời Phật dạy trong các kinh. Và do vậy người Phật tử Việt Nam không nên hưởng ứng. Đừng để cho văn hóa mê tín của người Trung Hoa lan tràn và phá hoại hạnh phúc của những người Phật giáo chân chính. Nô lệ văn hóa là một nô lệ rất nguy hiểm. Có những văn hóa dân gian hay ta giữ lại, ví dụ như đạo thờ ông bà, rất phù hợp với đạo lý hiếu thảo của đạo Phật, ta nên hòa quyện và phát triển thêm. Còn á, cái tục đốt giấy vàng mã rồi rải giấy vàng mã trên đường phố để mua chuộc các vị thần tài thổ địa là cái nền văn hóa của Trung Quốc chứ không phải là văn hóa Việt Nam. Và theo Đức Phật thì không có thần địa phương. Những vị thành hoàng khi còn sống là những vị trung quân ái quốc, khi chết ta tưởng nhớ ơn đức, ta cúng kiến họ để noi gương họ, bảo vệ bê hương bờ cõi, vốn là một trong bốn trọng ân mà người Phật tử cần phải giữ. Không cần phải đi mua chuộc họ. Cái mua chuộc bằng cái tiền giấy giả ai sai được. Mua chuộc tiền thiệt là bây giờ là quốc gia nào cũng cấm. Phát hiện được là ở tù mất chức. Mình đã tham nhũng ở trên dương gian rồi, chưa thỏa mãn sao còn phải đi tham nhũng cái cõi âm nữa. Rất may là cõi âm không có âm phủ thật đó. Họ vẫn sống xung quanh chúng ta thôi. Chứ nếu mà có âm phủ thật đó, thì thế nào tòa án của âm phủ cũng cấm những cái tình trạng hối lỗi, hối lộ các ông thần ở dưới cõi âm. Do đó phải sống chân chất, tôn trọng luật pháp, sống hay chết công việc cũng vậy. Đó là tinh thần Phật dạy. Xin điều gọi khác.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch tòa, con là một cư sĩ Phật tử ở vùng xa xôi, hôm nay được nghe thầy giảng bài cùng con. Nhưng chúng con có một điều thắc mắc. Chúng con vừa được kính dự và rồi con đọc cuốn kính tụng hàng ngày ở trường tòa, Nhất chất, mặc dù là một cư sĩ cũng được tu hàng ngày, cũng có một hoạt động qua được biết, và cũng như giáo hội đang chủ trương là việc hóa tất cả mọi kinh nghiệm cho Phật tử hàng ngày, thì chúng con là một cư sĩ vùng xa quê có lãnh đạo đạo tràng, nhưng muốn việc hóa như thế nào chúng con rất là nhiều. Bởi vì hiện tại bây giờ tất cả những kinh mà âm hán lan tràn tất cả mọi chỗ, đây chúng con không biết áp dụng thế nào. Và khi chúng con đưa ra cho đạo tràng tụng thì mỗi kinh lại một cả. Con mình được một ví dụ nơi kinh Bạch Nhã thì thầy dịch một cả đưa ra rất là nhiều, chúng con bỏ tụng. Có một điều nữa, chúng con còn đọc kinh Bộ Môn và việc hóa từ lâu đến cuối, nhưng lại cuối cùng mỗi câu hồi hướng thì lại là âm ảnh như vậy, con thành vô cho nên thường tòa một vị lãnh đạo giáo hội vừa về ngành văn hóa, đồng thời là một cái cương vị là phụ tử đạo pháp dân tộc và cũng như làm cho giáo hội ngày càng tăng trưởng, mà con thấy cái điều này thắc mắc xin thường tòa giúp đỡ và giải quyết cho con. Nhưng thứ hai nữa là vừa rồi 10 năm vừa rồi con đọc cái giác ngộ, con thấy là trong giác ngộ thường tòa hòa thượng Trí Quảng xác nhận cái chữ vàng được hình tượng Đức Phật là như thế này, nhưng mà đây con thấy đến tất cả tượng Phật ngài các cụ sư thì chỉ tượng cái chữ vàng nó vẫn như cũ, thì con thấy rằng những cái chữ vàng nào là chúng ta như vậy chứng tỏ rằng chúng ta không còn sự nhất quán trong
đây là hai vấn đề khác nhau. Chúng tôi xin trả lời vấn đề thứ hai trước. Chữ vàng đó là một biểu tượng văn hóa của đạo Phật Đại Thừa trong giai đoạn của Phật giáo Nguyên Thủy, từ lúc mà Đức Phật còn sống cho đến lúc ngài qua đời khoảng 300 năm đó, thì biểu tượng văn hóa chữ vàng này chưa được biết đến. Chúng ta phan bàn đến cái tính nguyên thủy và cái lịch sử phát triển của chữ vàng, vì đó không phải là cái công việc mà chúng ta cần bàn thảo tại đây, mà chỉ cần nhấn mạnh đến là cái biểu tượng văn hóa của nó được hiểu trong Phật giáo Đại Thừa, đó là kiết tường, mà kiết tường là điềm lành. Thì tại Phật giáo Ấn Độ cũng như là nhiều nước Phật giáo Đại Thừa đó, từ xa xưa thì cái hình thù của chữ vàng á là xếp theo chiều ngược kim đồng hồ, và nó được xem như cái biểu tượng vận hành thuận với quy luật của nhân quả, thuận với quy luật của thế giới, thuận với quy luật của đạo đức, thuận với quy luật của trí tuệ. Và cái gì mà nó thuận với bản chất cái quy luật như thế đó, nó được xem là đúng, và cái đúng đó thì có cái độ tồn tại lâu dài, và ứng xử trên cái quy đạo đúng như thế thì có được cái niềm lành, phước báo, hạnh phúc, bình an. Nội dung chính của biểu tượng này là thế. Khi Phật giáo phát triển thì nó vẫn có hai khuynh hướng. Một cái hướng là giữ cái biểu tượng gốc, tức là ngược chiều kim đồng hồ, và một số nơi đó thì làm theo cái thuận chiều kim đồng hồ. Bây giờ nếu chúng ta nói cái nào là đúng, cái nào là sai đó, thực ra thì không có thước đo. Vì là biểu tượng, cho nên chúng ta nên hiểu cái ý nghĩa nội hàm chứa đựng bên trong nó là cái gì mới là quan trọng. Nội hàm đó là gì? Cát tường. Thì bên trái bên phải gì nó cũng đều là biểu tượng cho cát tường thôi. Thì bây giờ mình dựa vào cái hệ quy chiếu cũ, mình cho thuận theo kim đồng hồ là sai, vì nó gắn liền với cái đế chế chủ nghĩa của phát xít Đức vào Thế chiến thứ hai, vốn được viết tắt của hai chữ SS. Và nó kết như thế nó cũng không đúng, là bởi vì Phật giáo có trước, còn chủ nghĩa phát xít Đức thì mới có vào những năm 1945. Như vậy vì khi mình dùng cái hình thù mà theo cái thói quen mới đó, thì nó làm cho ta liên tưởng đến phát xít Đức, và là do đó ta ngán ngẩm về đạo Phật. Ngày nay thì nhiều trường phái Phật giáo ở tại châu Âu và ở Mỹ, Úc thì ta là không thích sử dụng chữ vàng, Vì sư chỉ dạng đó dầu theo cái hướng ngược kim đồng hồ hay là thuận kim đồng hồ cũng đều làm cho ta gợi lên một cái ám ảnh về một nỗi đau phá sức đức của thế giới thứ hai. Cho nên thay vì quá nhấn mạnh đến cái hình thức biểu tượng đó, chúng ta nên nhấn mạnh đến nội dung biểu tượng đó là cái gì. Là để Đức Phật đó, có trí tuệ là có cát tường, có trí tuệ là có hạnh phúc. Về câu hỏi 1, tức là các nghi thức tụng niệm đó, thì lời của một cư sĩ vừa đặt câu hỏi đó rất là thấm thía. Ở chỗ đó, trong kinh điển Pali Đức Phật đã dạy: này các tỳ kheo, hãy truyền bá chánh pháp của ba đề các Đức Phật bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Rất tiếc là câu tuyên bố này đã không được nhấn mạnh và truyền bá trên các châu lục trong quá trình truyền bá và phát triển Phật giáo ở các nơi. Và tại Ấn Độ, khi cái phong trào tri thức Phật học được nâng cao qua biểu tượng của Đạo Na Lan Đà, thì người ta đã tạo ra hai loại thánh ngữ. Một là Pali, hai là Sanskrit, còn gọi là Nam Phạn và Bắc Phạn. Và khi nâng hai ngôn ngữ này trở thành là thánh ngữ đó, thì ta có thói quen đó là không muốn dịch thuật nó ra các ngôn ngữ khác. Vào năm 67, khi ngài Ca Diếp Ma Đạo và Trúc Pháp Lan sang truyền đạo tại Trung Quốc và dịch kinh 42 chương, bản kinh đầu tiên có mặt tại đất nước này đó, thì lúc bấy giờ là cái việc mà dịch kinh từ tiếng Sanskrit ra tiếng chữ Hán là đã có như là một cái nhu cầu sử dụng ngôn ngữ bản địa để truyền bá Phật pháp. Và người Trung Quốc đã sử dụng triệt để cái tinh thần dân tộc tính để dịch thuật ngay cả các nhân danh địa danh ra tiếng chữ Hán. Và sau thời gian phát triển đó, thì tiếng Tây Tạng và Hán cổ được nâng lên thành là thánh ngữ đứng vai trò thứ hai sau Nam Phạn và Bắc Phạn. Và từ đó khắp thế giới sử dụng bốn ngôn ngữ này chính như là hệ quy chiếu về kinh điển nói chung. Việc đó là một mặt đó, nó tốt cho sự thống nhất các nghi thức và ngôn ngữ đọc tụng thống nhất trên toàn cầu. Nhưng cái trở ngại lớn nhất của nó là phần lớn ngay cả tăng ni, huống hồ là Phật tử, đọc chẳng hiểu nghĩa của nó là gì nếu không có kiến thức về ngôn ngữ Pali, Sanskrit, Tây Tạng và chữ Hán. Cho nên ta buộc phải quay trở về với lời dạy gốc của Đức Phật, đó là hãy truyền bá Phật pháp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Việt Nam thì có một cái bối cảnh phức tạp hơn các nước khác như là thế giới phương Tây. Ở chỗ đó, chúng ta bị Trung Quốc đô hộ 1000 năm từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Sau đó trong lịch sử chúng ta lại nhập nhằng chiến tranh để giành độc lập chủ quyền với Trung Quốc. Và ngày nay đó, trong mấy tháng vừa qua chúng ta cũng là bị gọi là hăm dọa rồi xâm lấn cái chủ quyền hải đảo và biển của Việt Nam. Chỉ vì thế mà cái nền văn hóa và ngôn ngữ của Trung Quốc đã ảnh hưởng quá sâu rộng trong văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam, đến độ đó ở một số tình huống là khó có thể tách rời. Và do vậy cái phong trào chấn ngưng Phật giáo tại Việt Nam vào những thập niên 20-30 của thế kỷ 20 đó đã chưa được sự đón nhận và hưởng một cách nồng nhiệt trên toàn quốc như đã được mong đợi. Kết quả là đó, cho đến ngày hôm nay, phần lớn các chùa, nhất là miền Bắc, vẫn còn sử dụng các nghi thức tụng niệm bằng chữ Hán. Và đây đó, ở một số nơi đó, đã nỗ lực sử dụng các cái nghi thức bằng tiếng Việt. Vì là nỗ lực cá nhân, không phải là chỉ đạo của giáo hội, cho nên một bản kinh mà có nhiều bản dịch khác nhau. Chúng tôi không cho rằng đó là một điều xấu. Cả ngay cả Trung Quốc, ngay kinh Bát Nhã Tâm Kinh đó, đã có 7-8 bản dịch khác nhau. Kinh Kim Cang Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật có đến là 6 bản dịch, và nhiều bản kinh nổi tiếng có đến mười mấy bản dịch. Càng có nhiều bản dịch đó, thì cái giới học thuật đó càng đối chiếu tham khảo chuẩn xác hơn để hạn chế một cách tối đa sự tam sao thất bổn. Với còn lại là chọn bản dịch chuẩn nào nhất để sử dụng cho bản dịch cho toàn quốc gia để đọc tụng và hành trì như là tụng bản chính. Để làm công việc ấy, chúng tôi nghĩ rằng là cần phải có 3 nỗ lực tập thể. Một là nỗ lực tập thể của giáo hội. Hiện nay thì giáo hội Phật giáo Việt Nam có 10 ban ngành, nó giống như là cấp bộ trưởng của một quốc gia. Chúng ta có hội đồng trị sự trung ương, nó giống như là quốc hội của một đất nước. Chúng ta có hội đồng chứng minh, nó giống như là thượng người diện của chế độ tư bản vậy. Và do đó đó, cái việc mà lãnh đạo của đồng trị sự nó có ảnh hưởng ít nhiều đến các cái ban ngành tương đương như là cấp bộ. Thì trong 10 ban ngành, chúng ta có ban nghi lễ Phật giáo toàn quốc. Thì hiện nay thì giáo hội cũng đã có những cái tiếng nói yêu cầu ban nghi lễ này soạn thảo thông qua các cái hội thảo toàn quốc và hội thảo cấp tỉnh để tìm ra cái tiếng nói chung cho một cái nghi thức thế nào được xem là chuẩn cho bối cảnh văn hóa và con người Việt Nam. Yêu cầu hai là sử dụng ngôn ngữ thường Việt cho việc ấy. Vì những khó khăn như chúng tôi vừa nêu, cho nên những nỗ lực này đã diễn ra mười mấy năm mà đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có được một cái nghi thức thuần Việt chuẩn. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì Hòa Thượng Thích Thiện Tu nguyên là Phó trưởng Ban Nghi lễ Trung ương, là trưởng Ban Nghi lễ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, đã cho ấn hành một cái bản nghi thức tụng niệm gồm các nghi thức căn bản là toàn bộ là thuần Việt. Đó là cái nỗ lực của tập thể. Cho đến lúc nào chúng ta có một tiếng nói thống nhất, chốt lại bản kinh nào được áp dụng thì lúc đó mới được xem là thành công. Việc đó là còn xa, bởi vì cái phương ngữ miền Bắc, miền Trung, miền Nam là khác nhau. Ngay cả cái chánh tả, cái phiên âm nó cũng khác nhau cho cùng một từ. Ví dụ như miền Bắc là Nam Mô Bản Sư, ở miền Nam là Nam Mô Bổn Sư, miền Bắc là Chính Pháp, miền Nam là Chánh Pháp. Thì cái sự khác biệt đó rất khó có thể rút ngắn được, vì cái đặc thù về ngôn ngữ dùng miền, chúng ta phải tôn trọng những sự khác biệt căn bản. Vấn đề còn lại là chúng ta có thể chấp nhận miền Bắc sử dụng một độc tụng bản nào, miền Trung một tụng bản nào, miền Nam một tụng bản nào. Ví dụ như là Kinh Du Lan, miền Nam á, ta thuộc Lào bản dịch của Hòa Thượng Thích Huệ Đăng. Miền Trung á, thì sử dụng bản dịch của Hòa Thượng Trí Thủ, thỉnh thoảng bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang. Miền Bắc á, thì sử dụng của Hòa Thượng Trí Hải. Bắt buộc Phật tử và Tăng nơi miền Bắc sử dụng bản dịch của miền Nam của Hòa Thượng Thích Huệ Đăng, chắc chắn là người ta sẽ tẩy chay. Và ngược lại thôi, đó là khó khăn mà mình phải chấp nhận cái khó đó. Nỗ lực thứ hai là nỗ lực của các tự viện. Hiện nay rất là nhiều bản kinh đã có đến mười mấy bản dịch. Ta nên chọn cái bản dịch nào gần nhất với nguyên bản, dễ đập tụng nhất, có cái chất liệu thư ca nhất, dễ dàng nó thuận với cái lỗ tai nhất để chúng ta đập tụng tại các chùa. Hiện tại theo cái nghiên cứu của chúng tôi là chúng ta đã có khoảng mười mấy bản dịch cho các nghi thức rồi. Vấn đề còn lại là mình chọn cái bản nào hay để mình làm thôi. Việc ấn hành nó không phải là tốn kém rất là nhiều tiền. Từ năm 1992 khi làm chủ trì chùa Giác Ngộ, chúng tôi đã biên soạn cái quyển kinh tụng hàng ngày, tổng hợp 49 bài kinh, trong đó 34 bài kinh đầu đó là dành cho nhân thừa, tức là người tại gia. 15 bản kinh về sau là kinh đại thừa để giúp cho Phật tử nâng cao trình độ tu học. Và cái nghi thức này đã được tái bản lần thứ 10, cho đến bây giờ là khoảng 40.000 bản đã được ấn hành. Số lượng đón nhận đó khá cao, nhưng mà vì số trang là 1032 cho nên cái tiền ấn tống của nó đó nó lớn, làm cho cái việc ấn tống nó cũng gặp những trở ngại. Trong vòng 10 năm qua thì chúng tôi đã dịch các nghi thức tụng niệm như là công phu khuya, cúng ngọ, công phu chiều, cầu an, cầu siêu, sám hối, hồi chuông, an dị Phật, quy tâm bảo, phóng sanh, Tết Nguyên Đán, thành hôn và xuất gia. Và cách đây 2 tháng thì chúng tôi đã tập hợp những cái bản nghi thức rề lạc đó vô trong cái nghi thức này, được gọi là nghi thức tụng niệm. Và hiện nay đó là ấn bản đầu tiên đó là 17.000 cuốn trong vòng 2 tháng là sạch sành xanh. Chúng tôi đang có nhu cầu tái bản lần thứ 2 vào tháng sau, hy vọng là khoảng được 10.000 bản nữa. Cái đón nhận và phản hồi của các chùa tiếp nhận cái nghi thức này là khá tốt, thuần Việt 100%. Cuối năm nay chúng tôi dự kiến là sẽ ấn hành một tác phẩm mới, kinh điển cho người tại gia, khoảng 60 bài kinh mà theo chúng tôi đó rất cần thiết người tại gia cần phải đọc tụng. Chúng tôi nói là hiện nay đó phần lớn cái nghi thức tụng niệm của mình là nhập cảng nguyên si từ Trung Quốc, cho nên nó hợp với văn hóa của Trung Quốc nhiều hơn là văn hóa Việt Nam. Đang khi suốt 49 năm Đức Phật thuyết giảng trên dưới 300.000 bài kinh, mà việc chọn các bài kinh đọc tụng trong các nghi thức của Trung Quốc á, là quá giới hạn này. Di Đà, Phổ Môn, Dược Sư, Du Lan, Địa Tạng, sám hối cho 4 đối tượng già, bệnh, chết, có tội. Các đối tượng còn lại trong xã hội bao gồm giới trí thức, giới trẻ, giới danh thương, rồi giới chính trị và các thành phần khác, hầu như là không có nghi thức nào đề cập đến. Đang khi Đức Phật giảng rất nhiều các bài kinh này, cho nên vào năm 2000 khi còn tại Ấn Độ đó, thì chúng tôi đã lập một trang web Và một ngày dành rất nhiều thời gian để tự thiết kế trang web và đưa các kinh điển đã dịch ra tiếng Việt vào trong trang web. Thì toàn bộ các bản kinh Bali được Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, các bản kinh A Hàm được Phật Hậu Dựng Huệ Nghiêm, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch, các bản kinh Đại Thừa do Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh và nhiều đại lão Hòa Thượng khác dịch, bao gồm Hòa Thượng Trí Quang, đã được đưa đầu tiên vào trang web Đạo Phật Ngày Nay vào năm 2000 do chúng tôi biên tập. Và từ năm 2006, ấn bản Đại Tạng Kinh bằng âm thanh đầu tiên trên toàn hành tinh cho đến thời điểm hiện nay đã được công bố. Chúng tôi đã thực hiện mời các phát thanh viên đài truyền thanh, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện rất công phu, giọng đọc chuyên nghiệp và phổ biến miễn phí trên trang web tủ sách Phật học.com với mục đích duy nhất là mong giới tại gia có được cơ hội tiếp nhận kinh điển thuần Việt trực tiếp mà không phải tốn tiền như trước đây, không lệ thuộc vào chữ Hán, không lệ thuộc vào các bộ tự điển, không lệ thuộc vào sự hướng dẫn của các tu sĩ nữa. Nếu chúng ta có trình độ, ta nghe thôi, vừa làm, vừa nghe, thậm chí là vừa vệ sinh cá nhân, vừa lái xe, vừa nghe kinh điển không có khăn gì nữa. Đang khi đọc á, thì chúng ta phải ngừng tất cả các công việc. Mục đích làm như thế là để mong cho Phật Pháp được lan rộng khắp mọi nơi. Nếu không làm như thế đó, thì Phật giáo không lớn mạnh được. Còn các nghi thức trong các chùa chỉ đáp ứng các khóa tu mà phần lớn thích hợp cho người tu thôi. Người tại gia đó cần phải có một cái bộ nghi thức khác. Cho nên cuối năm nay 2011 á, cái quyển kinh điển cho người tại gia được ra đề. Chúng tôi tin tưởng rằng là nó sẽ đáp ứng cho nhiều vấn đề lắm. Ví dụ như là những thành phần cầm cân nặng một quốc gia ở cấp tổng thống, chủ tịch nước, vua hay hoàng hậu hay nữ hoàng, hoặc là cấp bộ trưởng, những người cầm cái niệm mật á cần áp dụng lời Phật dạy như thế nào, Đức Phật rất dạy rất là kỹ. Tiêu chí của một vị vua thế nào, một vị quan ra làm sao, quản trị quốc gia trên tinh thần gì, Ngài nói vanh vách rõ ràng từ đầu chí cuối. Mà rất tiếc trong nhiều chục thế kỷ qua đó, nhiều thành phần trong xã hội không hề biết đến. Có những bài kinh Đức Phật dạy về cái cách là quản trị tổ chức, rồi làm kinh tế, rồi làm chính trị, rồi xây dựng hòa bình, phát triển tổ chức, phần lớn chúng ta đâu biết đến đâu. Cho nên cái nghi thức này nó sẽ đáp ứng cho người tại gia là nhiều. Nỗ lực thứ ba đó là nỗ lực của tập thể các cá nhân. Thì quý Phật tử ngày nay đó thì tài chánh không mấy khó khăn lắm. Khi chúng ta tiếp nhận được những nghi thức thuần Việt, những bản kinh dành cho người tại gia thuần Việt, nếu đọc vào mình cảm thấy tâm đắc và học hỏi được những điều hay đó, thì ta nên góp phần ấn tống nó, truyền bá nó, phổ biến nó, khích lệ nó. Ba nỗ lực tập thể này của giáo hội, của các chùa, của các cá nhân tu sĩ và Phật tử, chúng tôi tin chắc rằng là trong một thời gian sau đó, chúng ta sẽ có một đại tạng kinh hoàn tất của người Việt Nam, và chúng ta có được các nghi thức đọc tụng thuần Việt cho người Việt Nam. Tại sao là người Việt Nam mà chúng ta phải bị lệ thuộc vào văn hóa Trung Hoa chứ? Hơn nữa, người Trung Quốc chưa từng có những cái nhìn tích cực, đất nước Trung Quốc chưa từng có những cái nhìn tích cực tôn trọng chủ quyền của người Việt Nam ở mức độ toàn diện nhất. Cho nên hãy độc lập về văn hóa, trên nền tảng độc lập về ngôn ngữ, độc lập về phương pháp Phật sự, độc lập về cái cách làm đạo vốn được Đức Phật khích lệ. Và nhờ độc lập như thế Trung Quốc mới tôn trọng chúng ta được. Là một nước bé đứng bên cạnh một nước bành trướng bá quyền Trung Quốc mà chúng ta không có những tinh thần độc lập như thế, chúng ta rất khó phát triển được đạo Phật cho người Việt Nam, cho đất nước Việt Nam, cho sự phát triển và lớn mạnh hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Do đó rất mong quý vị hưởng ứng cho tinh thần trên. Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, cho con xin hỏi điều là trong cái Vu Lan Bôn á, trong cái kinh Vu Lan Bôn á, chúng đã có lời mở đầu nói rằng là vì cái kinh Vu Lan Bôn á chưa giải được, chưa có thể giải được nên còn tranh chấp, thì kính bạch thầy là vì khi mà đụng điểm rồi mà các cái câu hỏi thì giải chưa ra thì kinh Vu Lan Bôn. Dạ.
Câu hỏi thì không rõ ràng lắm, nhưng chúng tôi đoán có hai nội dung. Nội dung một là tính tác giả của kinh Vu Lan là do Đức Phật nói hay là do người Trung Quốc sáng tạo. Cái thứ hai là nội dung pháp cứu tế trong kinh Vu Lan là cái gì. Về câu hỏi một á, thì chúng tôi đề nghị với tư cách là những Phật tử, chúng ta không nên bận tâm về tính tác giả bản kinh. Nó là công việc của các nhà nghiên cứu Phật học, của các nhà nhân bản học. Việc phân tích về văn bản học á, sẽ giúp cho chúng ta biết được cái bối cảnh ra đề, thời điểm ra đề và tính tác giả của nó. Ta hãy dành cho những người làm công tác ấy. Còn là những người hành giả, tăng ni và Phật tử đấy, công việc của chúng ta là khai thác nội dung và thông điệp của bản kinh để việc ứng dụng á, sẽ mang được kết quả lợi lạc, an vui, hạnh phúc cho mình và cho người. Và trên tinh thần này đó, chúng tôi kính đề nghị đó, chúng ta hãy nhấn mạnh đến góc độ thứ hai hơn là quan tâm rằng là kinh này do Đức Phật nói hay là do các tổ Trung Quốc nói, vì chúng ta cũng không có đủ cái cơ sở dữ liệu về văn hóa học để xác định được cái tính tác giả của nó. Nhóm thứ hai này nó liên hệ đến cái câu hỏi còn lại là pháp cứu tế được xem là cái pháp quan trọng trong kinh Vu Lan, Ulambana. Chữ Hán đó thì dịch theo hai nghĩa. Nghĩa một là giải đảo huyền, và có nghĩa trong tiếng Việt đó là tháo mở cái khổ treo ngược. Dùng cái hình ảnh treo ngược tức là chúc đầu xuống dưới đất để hình dung cho các cái hình phạt của nghiệp xấu đó, nó nặng đến độ là không có một phút giây nào sự bình an có mặt với kẻ xấu. Từ đó đó, cái răng nhắc và răng đe này đã làm cho rất nhiều kẻ đầu trâu mặt ngựa thế giới ngầm xã hội đen sợ tởn da gà, rợn tóc gáy để từ bỏ con đường xấu, không dám dấn bước thêm một lần thứ hai. Ý nghĩa biểu tượng và giáo dục của cái thuật ngữ dịch giải đảo huyền là rất lớn. Có nhiều người ta không sợ vào tù ra khám nữa, nhưng mà ta sợ địa ngục, ta sợ sự trừng phạt của giải đảo huyền. Dịch nghĩa thứ hai đó là pháp cứu tế. Và cái dịch nghĩa này đó đã được Hòa Thượng Thích Huệ Đăng giữ trong bản dịch Song Thất Lục Bát của Ngài. Pháp cứu tế ta toan giảng nói cho mọi người thoát khỏi ách nạn. Như vậy, mục đích của bản kinh không phải dành cho người chết như một số người đã hiểu là cầu siêu trong các trai đàn chẳng tế. Mặc dù đối tượng chính cho bản kinh Vu Lan này đó là bà Thanh Đề, tức là mẹ của Ngài Mục Liên. Do tiếc nuối cái tài sản không có người kế thừa, con bà đi tu, chồng bà đã chết, sự tiếc nuối đó làm cho bà không siêu sót được. Ngoài ra đó thì cái pháp quốc tế đó nó còn nhấn mạnh đến cái việc mà tháo mở cái bế tắc, cái gút trong sự luyến tiếc, trong tình yêu, trong tình thương, trong gia tài, trong sự nghiệp, trong danh dự, trong quan trái, trong hận thù, trong chết tức tuổi, để cho họ rũ bỏ. Nhờ rũ bỏ đó họ mới siêu thoát được. Cái cứu tế thứ hai là cứu tế cho người sống, thường được gọi là chẳng tế. Mà nghi thức á, của Đạo Phật Đại Thừa đó gọi là đại trai đàn chẳng tế bình đẳng giải quan, không thủy lục, gọi tắt là đại trai đàn. Không á, là hư không, thủy là dưới nước, lục á, là trên đất liền. Đó là ba cái môi trường mà cái chết diễn ra. Có người chết trên hư không, chẳng hạn rớt máy bay rơi xuống vực thẳm, có người chết trên mặt đất, có người chết trên biển, trên sông, vân vân. Bình đẳng giải quan á là một lễ cầu siêu không có phân biệt đối tượng bạn và thù, người tốt và kẻ xấu, già và trẻ, màu da sắc tộc, hãy ai là các quan hồn đều được quan tâm chung để được siêu thoát. Chẳng tế đó là cứu giúp cho những người nghèo một cách thực tiễn qua động tác là chẩn bằng. Cho nên vì sau này ta gọi gọn là trai đàn chẳng tế thôi. Thực ra nó là cứu giúp cho các hương linh là mối quan tâm chính, cứu giúp cho những người nghèo là mối quan tâm thứ hai. Hai yếu tố này mà không có đủ trong một trai đàn nó không đúng nghĩa. Như vậy là pháp quốc tế đó phải đem Phật pháp, rồi đem từ bi, đem bố thí, đem trí tuệ giúp cho những người nghèo, những người bất hạnh. Còn các hương linh mà chưa siêu đó thì chúng ta phải hướng dẫn họ thừa nhận cái vô ngã vô thường để được siêu thoát. Có mặt ở kinh giới Tây Phương hay là tái sanh làm kiếp người theo nghiệp đã quy định. Đó là cái nội dung chính của kinh Vu Lan. Thì nói tóm lại đó, nhờ bản kinh Vu Lan mà cái truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống tôn trọng các bậc đạo sư đó, nó được nâng cao từ cái phương diện của những cư sĩ, đó là thông qua các lễ cúng dường. Nhờ các lễ cúng dường này đó mà các tu sĩ không phải bận tâm vào cái việc công ăn việc làm, kinh tế làm lụng nữa, để đầu tư cho tâm linh, cho tu tập, cho các Phật sự. Và các tu sĩ cũng cảm thấy mình có trách nhiệm hơn là phải đền đáp cái công ơn của Đàn Na Thí Chủ trong việc truyền bá các Phật sự, giảng kinh, thuyết pháp, giúp đề, cứu người. Thì cái mối quan hệ giữa đạo sư và tín đồ nhờ đó được thắt chặt. Thứ hai là cái giáo dục đạo đức của bản kinh Vô Lan là rất cao. Giáo dục cao nhất của đạo đức đó là tính hiếu thảo, đền ơn đáp nghĩa của con thảo cháu hiền đối với hai đấng sanh thành là mẹ và cha. Và thứ hai thông qua đó là nhớ về ơn tổ quốc, ơn thầy cô giáo, ơn các chúng sinh. Cho nên đạo lý này nó đã được nâng lên cái tầm quan trọng suốt cả tháng 7 âm lịch của Phật giáo, như là một cái tháng biểu tượng của đạo hiếu, đạo đền ơn, đạo biết ơn. Do đó từ các phương diện nhân bản, xã hội, đạo đức, giáo dục và tâm linh thì bản kinh Vu Lan đều nằm ở cái vai trò vị thế là đặc biệt. Cho nên ta không nên bận tâm về tính tác giả của nó, mà nên quan tâm là cái giá trị thực tiễn từ việc ứng dụng bản kinh này trong đời sống xã hội của chúng ta. Và do đó chúng tôi kính kiến nghị chúng ta không nên chỉ đọc tụng và truyền bá nội dung của kinh Vu Lan này vào tháng 7 âm lịch, mà mỗi ngày những người con nên khuyến khích chúng đọc tại nhà. Và khi đọc cái bản kinh Vu Lan nhà báo ăn trọng cha mẹ đó, thì làm sao những đứa con nó bắt hiếu được? Nó sẽ hồi đầu hướng thiện, xem cha mẹ như hai vị Phật và sống một cách trọn vẹn đúng với tư cách của người con, có trách nhiệm, có tình tự lập, có lòng hiếu kính, rất là tốt. Do đó làm được như thế đó thì chúng ta không lo phải giáo dục con nhiều mà chúng vẫn có thể thành công. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.